阿弥陀佛。
Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay bài thứ 64. Chúng ta đi cũng từ ngày lễ Đức Phật đản sanh cho đến giờ là cũng gần trọn được hết được tới phẩm số 2. Thật ra thì trong phần này những phẩm đầu thì dài, phần đầu dài về phần về cuối phần chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ càng ngày càng ngắn lại, cho nên mặc dù chúng ta tưởng là chúng ta đi chậm nhưng thật ra cũng là nhiều lắm rồi. Chẳng hạn như chúng ta đã phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai quý vị thấy dở ra tới phẩm thứ sáu rồi cả là hết hai quyển à, đúng không ạ? Hai quyển của chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, mà trong bốn quyển chúng ta đi mấy phẩm thôi là hết một nửa, còn lại phần sau gì lặp lại nhiều kiến thức cho nên không có chú giải nhiều. Chúng ta học để mỗi lần tích lũy một chút, tích lũy hành trang tư lương để mà đời này chúng ta về tịnh độ. Như trong Minh Tâm Bảo Giám có nói, Minh Tâm Bảo Giám như sao, có câu nói rất hay, càng thấy rất hấp dẫn, là xin trích ra cho quý, giới thiệu với quý vị. Đó là nhàn trung kiểm điểm bình sanh sự, tịnh lý tư lương à, tư lượng, tịnh lý tư lượng nhật sở vi. Cái là nhàn trung, và nhàn trung là gì, là trong sự nhàn rỗi, rảnh rỗi, trong lúc nhàn rỗi thì sao, phải kiểm điểm bình sanh sự, tức là những cái việc mà cả đời của mình, tức là lúc nào ra rảnh rỗi thì ráng mà kiểm điểm lại coi đời mình làm có gì đúng, có gì sai, những cái gì sai. Tỉnh lý là trong cái lúc mà nhàn á thì dưới này là tỉnh, tỉnh là yên tĩnh thì sao, phải tư lương, tức là tư lượng hay tư lương là nghĩ lại, xem xét lại nhật sở vi là những gì mà đã làm trong ngày. Cho nên là người xưa á, ta phải hay quý vị không, đây là giống như Đại sư Ấn Quang nói, lúc rảnh rỗi thì đừng cái gì, đừng có đẹp đàm thiết chuyện tường thông, hay là mà kiểm soát tâm ý của mình. Lúc nào nhàn thì cũng vậy, coi lại, coi xét lại mình như thế nào. Cho nên là nhàn trung kiểm điểm bình sanh sự, tịnh lý tư lượng nhật sở vi, là lúc rảnh thì kiểm điểm việc cả đời, khi yên xét lại việc cả ngày. Đây là đối rất là chuẩn, khá đối. Cho nên là chúng ta thấy người xưa rất hay, làm gì cũng đối, cũng có dần, có điều, có hấp dẫn như vậy mới nhớ vào thâm tâm của người ta được. Và những người viết ra những lời này toàn là rất là phải là thánh hiền nhân. Cho nên là chúng ta học được ở trong bộ này, chúng ta cũng gọi là thục nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ, tức là chúng ta chỉ là thuộc lại chứ không sáng tác, và chúng ta lấy cái niềm tin tin và yêu thích đối với những người xưa. Đó là tinh thần học tập chúng ta, vì chúng ta chưa có khai ngộ chúng ta tuyệt không được sáng tác. kỵ nhất là sáng tác thêm mới, Phật pháp vốn viên mãn. Cho dù Đức Phật thở trước hay Đức Phật sau này, cho dù người nào chăng nữa ra đời các vị thánh nhân thì cũng chỉ tới đó, tức là tới mức độ viên mãn, không sáng tác thêm. Còn người nào mà sáng tác thêm, bày ra con đường mới, đó là con đường của phàm phu. Bày con đường phàm phu thì cuối cùng đi vào phàm phu, tức là đi vào sanh tử luân hồi. Cho nên là chúng ta cần phải biết điều này, cương lĩnh tu học vẫn là vậy. Chúng ta căn cứ theo bộ chú giải, căn cứ theo bộ chú giải này cũng là từ 195 loại kinh sách. Đó là gì? Tổng cộng là 83 bộ kinh luận và 110 loại chú sớ. Cho nên là thành ra 193. Ngài Hoan Niệm Tổ dành thời gian 6 năm để mà kết tập lại chú giải cho bộ kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta là những người có phước báo rất lớn, chúng ta sanh vào thời mạt pháp. Nhưng mà quý vị thấy đó, bộ kinh Vô Lượng Thọ hội tập là bộ kinh cực kỳ hay. Trong các bản kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ hội tập là hay nhất, thì chúng ta cũng gặp được. Có nghĩa là chúng ta có phước báo, chúng ta có nhân giải thoát, thì cảm được Phật Bồ Tát đến làm hội tập kinh Vô Lượng Thọ hoàn thiện cho chúng ta. Lại có người cảm cho thêm là có người tới làm chú giải cho chúng ta, đó là Ngài Hoàng Niệm Tổ. Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải cho chúng ta, chứng tỏ chúng ta có phước báo là gặp được chú giải. Không chỉ thế, chúng ta còn có người giảng giải. Ai giảng giải? Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không đã giảng giải và làm thêm cái phần khoa phán, cho nên gọi là khoa chú. Cho nên mới gọi là Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú, tức là thêm cái phần chú thích vô trong đó. Chú thích là gì? Có khoa, phân khoa, phán giáo, là chia đoạn ra. Chia đoạn ra đoạn này nội dung gì đó, đó là phân khoa, phán giáo, căn cứ theo chú giải. Cho nên được 3 tầng rồi, thêm tầng thứ 4 nữa là có người tác chứng triển, làm chứng minh cho chúng ta bộ kinh này là thật. Bộ kinh này tu theo điều là tuyệt vời, tu theo pháp Hòa Thượng Tịnh Không thành công lớn. Ai làm? Đó là Ngài Hòa Thượng Hải Hiền, 112 tuổi vẫn leo lên cây để mà hái trái hồng, vẫn khỏe mạnh làm việc đến ngày cuối cùng mới ra đi. Ngày cuối cùng ra đi vẫn làm việc. Đó, quý vị thấy có ai tôi như được như vậy không? Rồi có cô Lưu Tố Thanh, vân vân vân, rất nhiều người có thể làm được như vậy. Cho nên chúng ta được bao nhiêu người biểu diễn, bao nhiêu làm, mà nếu mà mình không tin nữa thì phải nói là thiện căn mình quá yếu. Thiện căn yếu cũng không sao, yếu thì ráng học, học dần dần bổ túc. Cho nên những người niệm Phật chưa vô, những người niệm Phật chưa nhất tâm, những người mà niệm Phật tính tâm chưa vững mà do chưa thâm được, chưa thấu thì phải nghe nhiều, nghe pháp cho nhiều. Và mỗi lần nghe như vậy chúng ta sẽ hiểu thêm, chúng ta ngộ ra được thêm, thì chúng ta buông được xuống. Buông được rồi thì tin được thêm nữa, tính giải hành chứng, cứ như thế theo vòng tính rồi, đúng không? Lại hiểu thêm lại thực hành thêm thì lại chứng nghiệm được nhiều hơn, đời sống được an vui, thân thể được khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vân vân. Và cuối cùng mình công phu, mình đắc lực, dần dần mình cứ tiến tiến như vậy. Và đời này nếu mà vẫn tu như thế, vẫn tiến liên tục như vậy, chắc chắn sẽ vãng sanh. Đó, cho nên là rất tuyệt vời, chúng ta hãy cố gắng lên. Hôm nay chúng ta trở lại bài như vậy, là chúng ta sẽ vào bài này, chúng ta đang ở phẩm thứ hai Đức Tôn Phụ Hiền, và chúng ta đang ở câu kinh văn. Thì Trang xin chiếu lại câu kinh văn là: liệt ma kiến vọng, giải chư triền phược, tức là phá tan đi những cái lưới của ma kiến, tức là những cái thấy sai. Rồi gì? Mở ra, gỡ ra các cái trói buộc, các trói buộc của chúng sanh. Đó là nói về Bồ Tát ở trong phẩm thứ hai Đức Tùng Phổ Hiền. Bây giờ chúng ta vào phần chú giải còn lại cái này. Giải chư truyền phược, tức là hôm bữa trước chúng ta đã học câu đường trước là gì? Liệt ma kiến võng đã giải thích xong. Bữa nay chúng ta giải thích câu là về giải chư truyền phược, là mở ra, gỡ ra các cái trói buộc quấn như dây rối tung vậy. À, chữ triền, bây giờ triền giả, nhiễu giả, triền là gì, chữ triền là gì đó, triền là nhiễu, nhiễu là vây quanh. À, chúng ta hay người Trung Hoa không, người ta không có dùng từ kinh hành mà người ta dùng từ nhiễu Phật. Nhiễu Phật tức là đi vòng quanh xung quanh Phật, cái này là nhiều người phiên dịch đó, người ta không biết, người ta cũng dịch nhiễu Phật, mình nghe mình không hiểu. Thật ra nhiễu Phật là kinh hành, ở Việt Nam dùng từ là kinh hành đó. Còn nhiễu là vây quanh, nó vây quanh. Như vậy chữ triền có nghĩa là gì? Vây quanh. Phược giả thì tức là chữ phược có nghĩa là gì? Khổn giả, hệ giả. Chữ khổn có nghĩa là gì, quý vị biết không ạ? Chữ phược đây có nghĩa là khổn, khổn có nghĩa là trói buộc, bó lại. Còn chữ hệ cũng là buộc trói. Cho như là gì, hệ niệm đó. Tạo trung phong tam thời, hệ niệm. Hệ niệm là gì? Nhớ nghĩ luôn. Nhớ nghĩ luôn về những người người mất rồi, cho nên gọi là trung phong tam thời hệ niệm. Như vậy đây là chữ phược có nghĩa là trói buộc, và cho nên trói buộc và vây quanh gọi là triền phược. Đó, cái gì tưởng tượng giống như cái gì, có sợi dây nó quấn quanh người mình, và sau đó nó gì, nó quấn cho mình không có ra được, không nhúc nhích được, gọi là triền phược. Như vậy Bồ Tát có nhiệm vụ là giảng pháp cho chúng sanh, chỉ cho chúng sanh cái phương pháp làm sao để mở dây trói ra, rỡ các ràng buộc ra, thoát ra khỏi. Đó gọi là giải chư triền phược. Như vậy đây là chú giải Ngài Hàng Yểm Tổ nói chữ gì? Triền có nghĩa là gì? Vây quanh. Chữ phược có nghĩa là gì? Trói buộc, hay là bó buộc. Rồi tiếp tục. Y cảnh hưng sư ý. Y là nương vào, y theo. Ý của đại sư Cảnh Hưng, là của sư Cảnh Hưng, thầy Cảnh Hưng, sư Cảnh Hưng người Nhật ấy. Thì sao nào? Triền phược giả, tức là triền phược là đó, tức bát triền tam phược, tức là tám triền và ba cái phược. Tám triền ba phược đằng sau có nói, chúng ta sẽ từ từ học. Tức dư chư gia đa vị thập triền tứ phược. Tức là còn các nhà chú giải kinh khác á, những người khác á, thì chư gia đó là những người, nhiều người, dư là khác. Những người khác á, thì sao? Thì nói đa phần, đa là phần nhiều. Lại nói rằng là 10 phược, 10 triền và 4 phược. Còn ngài đại sư Cảnh Hưng á, thì ngài chỉ nói là 8, 8 triền và 3 phược thôi. Như vậy đây là không có thống nhất, nhưng mà làm sao 8 hay 10 cũng vậy, 4 hay 3 cũng vậy. Nói chung cũng không sao, mình hiểu ý trong đó là được rồi. Kim thủ cảnh hưng thiết, ở đây thì lấy cái ý, lấy cái thiết của ngài đại sư Cảnh Hưng, tức là chúng ta sẽ theo cái thiết là tám triền và ba phược, bát triền tam phược chứ không phải thập triền thập sử. Là thường chúng ta nghe đúng không, giống như ông bài Sám Quy Mạng nói là thập triền thập sử kết thành hữu nhậu chư nhân. Rồi gì, đó là gì, tới 10 triền 10 sử rồi, có khi vậy. Nhưng mà ở đây nói với cái 8 triền thôi nha. Còn khi nào chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ tìm hiểu 10 triền là gì. Bây giờ chúng ta tìm hiểu bát triền giả, tức là 8 triền là gì. Đó, 8 triền gồm nhất vô tàm, một là vô tàm ha, nhị vô quý, vô quý á, vô quý, tàm quý, tam là tật, là ba là tật, tứ là sang, là bốn là sang, ngũ là ác tác, lục là thùy miên, thất là trạo cử, bát là hôn trầm. Đó là chúng ta nói sơ qua tên, bây giờ chúng ta sẽ giải thích từng loại đúng không ạ? 10 triền sử thì thật ra cũng chúng ta sẽ nói đơn giản. Bây giờ đầu tiên là gì? Như vậy 8 triền là 8 cái sự nó vây quanh người tu hành chúng ta, đó là chúng sanh chúng ta, đó là gì? Thứ nhất là vô tàm. Vô tàm có nghĩa là gì? Vô tàm là không biết hổ thẹn. Thế nào là không biết hổ thẹn? Rồi thứ hai là vô ý. Vô quý chứ. Cái chữ đây là đọc quý mà hay đọc quý, thật ra cũng là không có biết lấy làm xấu hổ, hổ thẹn. Ủa, vậy cái hai cái này cũng giống giống nhau đúng không ạ? Thường chúng ta không có phân biệt đâu là vô tàm, đâu vô quý. Thì có nhiều người đọc một lúc hai cái như vậy và chúng ta cũng hay nghe như vậy, thế nào là vô tàm? Ví dụ như chúng ta làm việc sai, đúng không ạ? Thì chúng ta có hai cái nỗi xấu hổ. Một là tự trong tâm mình xấu hổ, và hai là xấu hổ đối với những lời của cái dư luận bên ngoài đối với người khác. Đúng không ạ? Có nhiều việc mình làm xong rồi mình không biết, nhưng mà mình không, không ai biết hết, nhưng mình vẫn xấu hổ với hổ thẹn với lương tâm. Đó. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó là gì? Đối với mình thì gọi là vô tàm. Đó. Còn nếu như mình sợ rằng là người ta chê cười, người ta biết đó, đó cái đó là vô quý. Tức là nếu mà không biết sợ gì hết gọi là vô quý, còn nếu biết sợ là quý. Tàm là xấu hổ với tâm mình, tức là mình thấy cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình gọi là tàm. Như vậy nếu mà không có tàm thì gọi là vô tàm á, không biết xấu hổ, làm sai mà cũng không có hổ thẹn lương tâm gì hết. Rồi đó, đó là gì? Đó là một trong tám triền. Triền có nghĩa là nó quấn vây quanh chúng ta. Như vậy đó là tám triền. Rồi thứ hai, làm việc sai nhưng mà cũng không biết hổ thẹn, người đời phê phán, đồng tu phê phán, hoặc là đối với Phật hàng ngày mình làm nói, giống như bây giờ nhiều đồng tu tịnh độ suốt ngày niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đúng không ạ? Nhưng mà làm những cái việc sai, giống như cứ làm nói dối suốt mà đứng trước Phật cũng không có ngại gì hết trơn. Đó là gì? Đó là vô quý đó mày. Vô quý đó mày. Vô quý đó là không có biết xấu hổ đối với những điều đó. Cho nên là thay đây là thuộc về phiền não. Thì có người hỏi gì? Này nó thuộc về tùy phiền não, đúng rồi. Trong pháp tướng chỉ thức chia ra là có 11 tâm sở bất thiện đó quý vị. Đó thì hoặc là chúng ta có học ra nó có tính tạm quý đó, không th vô tham vô sân si si đó, tâm thiện tâm sở thiện, bất thiện thì 26 tùy phiền não á, đây là nằm trong đây. Mà đây là chúng ta học như vậy. Như vô chúng ta hiểu được là vô tàm vô quý rồi đúng không ạ? Vô tàm có nghĩa là gì? Không có biết làm những cái sai lầm, những cái sự sai nhưng không hổ thẹn với lương tâm gọi là vô tàm. Còn vô quý là làm những việc sai nhưng mà không biết hổ thẹn với những người khác, với những người khác bên ngoài. Cho nên trong định nghĩa của duy thức luận, luận thành duy thức á, ở quyển thứ sáu á, nói là định nghĩa không có ngoái lại cái tự pháp, khinh cự ly đối với cái hiền thiện và tánh đó. Thì nói chung định nghĩa nó dài lắm, và định nghĩa đơn giản như thế. Hoặc là trong luận câu xá cũng có định nghĩa, vì đây thuộc về pháp tướng duy thức tông. Thì chúng ta ở đây không, chúng ta hiểu được nôm na như vậy thôi, còn lần sau chúng ta học lại chúng ta sẽ trích, có thể trích dẫn những bộ luận duy thức ra như câu xá luận hoặc là luận thành duy thức đại sư Huyền Trang. Thì chúng ta sẽ giải thích như thế nào vô tàm vô quý, tật sang cuốn xiểm hại kiêu gì đó vân vân, thì nó liên quan duy thức. Đây chúng ta nói cái ý thôi, quý vị hiểu. Thứ ba là tật. Tật là gì? Tật đây là tật đố, đúng không ạ? Tật đố là ganh ghét đối với người khác, có nghĩa là gì? Đố kỵ ganh ghét. Còn nghĩa giận nữa, nhưng mà đây có nghĩa là đố kỵ ganh ghét, tức là người thấy người ta làm việc tốt, làm việc thành, mình lại không có tùy hỷ mà lại ganh ghét. Thì ở đây là nó cũng thuộc về triền, trong tám triền. Rồi tiếp theo là gì? Sang. Thứ tư, sang. Sang có nghĩa là keo kiệt. Đó, búng keo lận búng xỉn, đây cũng thuộc về phiền não mà. Toàn là bộ thuộc về phiền não cả. Những cái này là gì? Nguyên triền, nó trói buộc chúng sanh trong vòng sanh tử. Cái này thì nhiều đúng không ạ? Nhiều chúng sanh đa phần là keo kiệt. Đối với mình thì thoải mái, đối với mọi người khó. Có người thì đối với gia đình mình rất rộng rãi, nhưng mà đối với người ngoài rất khó. Có người thì mỗi khi bố thí cúng dường gì đó, giống như là cắt từng đồng gốc gần miếng thịt ở trên người vậy đó. Cho nên rất khó keo kiệt đó, cho nên là gì sang đó, đó là sang ha. Sang là keo kiệt đó. Thứ tư rồi đúng không, thứ năm ác bác. Ác bác là làm những cái điều điều xấu điều sai đó, là ác bác, thích thích làm những cái việc làm đó xấu sai đó. Đó thì nó cũng ngược lại, nó trói buộc mình đó. Cho nên nó quay quanh mình, đấy là những cái điều ta không tốt để ra khỏi sanh tử luân hồi, mình phải né ngược lại những cái này. Lục là gì, thì miên là ngủ, ngủ đúng không ạ, ngủ nhiều quá hay là hôn trầm, mất chánh niệm, gọi là mất chánh niệm và mất huệ. Ngủ nó nên chúng sanh quý vị thấy, thật ra mà nói chúng sanh ở cõi dưới mới ngủ đúng không ạ, lên chư thiên là họ đã bớt ngủ rồi, càng lên cao càng hết ngủ. Cho nên ấy, chúng ta thì tu dở quá ngủ quyết đúng không ạ, thật sự có do nhiều lý do. Nhưng mà trong đó lần trước thì Trang có trích ra trong chú giải của kinh Di Giáo có nói nguyên nhân của ngủ. Ví dụ như ngủ thật ra nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là cái sát thân ngủ ẩn của chúng ta là nó khiến phải ngủ, đó là một nguyên nhân. Cái thể nói nữa là do cái thời tiết, người ở xứ nóng đỡ ngủ hơn người ở xứ lạnh, người ở xứ lạnh buồn ngủ hơn, đó là đương nhiên. Thứ ba nữa là gì, là thời tiết nó thay đổi nó cũng dễ buồn ngủ. Ví dụ đang cái thời tiết ở vùng nào mà nó cứ đổi nóng sang lạnh, lạnh sang nóng, nó chuyển liên tiếp vậy cũng buồn ngủ. Rồi thứ tư nữa là gì, thức ăn nó cũng ảnh hưởng. Những cái thức ăn của chúng ta nó vào, ví dụ như quý vị ăn những loại mà nó có chất gây buồn ngủ, ví dụ như là dâu đúng không ạ, ai mà uống gì dâu á, dâu tươi hay là trái dâu hay là ăn trái dâu hay là gì lá dâu, dâu tằm á, Việt Nam á mình có dâu á quý vị, các loại dâu tằm hay là dâu, miễn là dâu dâu trái rồi vân vân, đều là các loại đó đều ngủ dữ lắm đó, thuộc dạng ngủ nhiều. Rồi gì nữa, rồi hạt sen đó, thì chúng ta là người tu hành đó, hạn chế ăn đó, cho nên bán có người bán thực gì uống sữa gì đó tăng trưởng gì đó, người tu mà bán hạt sen thì cho nhiều vô thì người ta ngủ ăn là ngủ không mà, cho nên vài thôi bữa lên là vỗ béo và là mập lên đó nhanh lắm. Nhưng mà sao, đối với việc ra khỏi sanh tử đó là chướng ngại, vì sao, ngủ nhiều quá. Cho nên Thiền Trang thật sự Thiền Trang nói Thiền Trang sợ ngủ lắm, Thiền Trang mong ít ngủ đó, khổ nỗi mình vẫn phải ngủ, thậm chí còn phải ngủ nhiều. Vì sao, ngồi làm việc trên máy tính cái màn hình á quý vị, màn hình nháy nháy, cái màn hình nào càng nháy cái nào là mắt mình nó càng mau mỏi, nó buông ngủ. Đấy, cho nên cái màn hình á quý vị có điều kiện á, thứ nhất là quý vị mua, bây giờ có công nghệ màn hình á, ai mà làm việc trên máy tính nhiều á thì mua cái màn hình nó có công nghệ là chống 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 lói nè, công nghệ chống chống chớp nè, giật giật á, rồi rồi cái tần số quét hơi cao lên một chút đó, thì nó đỡ hơn. Và bây giờ nó có công nghệ là OLED đó quý vị, có màn hình OLED nó mới ra đó, thì nó hơi mắc nhưng mà từ từ rồi nó sẽ rẻ dần đó, thì quý vị mua những màn hình đó làm thiệt thì nó sẽ đỡ hơn. Với hai nữa mua màn hình lớn để xa thì mình nó cái bức xạ nó phóng vào mắt mình ít hơn đó. Cho nên ai đó làm vậy, còn ai mà nghe pháp suốt ngày ôm cái điện thoại đó thì cũng vậy đó. Đó, nếu mà nghe mình mà coi trên điện thoại chăm chú quá đó, thì thôi đầu tư mua cái iPad rẻ rẻ thôi cũng đủ để mới xài, coi cho nó to ra, ngồi xa xa chút nó đỡ mỏi mắt hơn, đỡ điều tiết mắt. Đó là gì, mình cũng là giúp cho đỡ buồn ngủ, chứ buồn ngủ nhiều đó, thị miên này là ngủ ngủ dữ lắm á, thì thị miên là ngủ 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 say chứ không phải ngủ bình thường, ngủ mà không biết gì hết. Còn có nhiều người ngủ đó quý vị, ngủ thật ra cũng cũng thể hiện công phu của mình, đôi khi ngủ á nhưng mà vẫn biết được mọi thứ, vẫn làm được mọi thứ đó, thì đó là gì, công phu của quý vị công phu. Cho nên có một số đồng tu nói hình bữa chứ có nhiều bữa thì đang dẫn chúng mà thì đang dẫn chúng toàn thời gian trước, toàn là vào giờ trưa ăn cơm xong rồi anh dẫn, hoặc là xuyên trưa, cho nên nó buồn ngủ không thể nào chịu nổi, thậm chí thấy ngủ. Nhiều đồng tu nói ủa sao thầy thấy thầy ngủ mà sao thầy đánh mỏ được đó, Thì ngủ mà sao là niệm vẫn đúng nhịp vậy? Thì thật ra ngủ á, nếu mà người bình thường ngủ chắc là rớt mỏ rồi đúng không ạ? Thả luôn. Thậm chí Điện Đăng thấy đã từng chứng kiến là có vị thầy đang dẫn chúng đánh tam thời niệm, buồn ngủ quá đánh hồi cái ngủ á quý vị, cái tay thả ra thì cái mỏ nó bay, cái cây đánh mỏ nó bay mất tiêu. Là cái thầy đó giật mình, ủa cái giật mình vậy, ủa cái cây đánh mỏ đây đâu có tiêu rồi, nó có như vậy luôn á, buồn ngủ đến mức độ cỡ đó đâu quý vị. Mà thật sự là có, đó là thiền miên, cho nên nó cũng là trói buộc trong sanh thanh tử. Thật ra chúng ta thiếu ngủ à, một phần là thời tiết, phần là cơ thể chúng ta. Hồi thời xưa thời Đức Phật ngủ ít à, Đức Phật chỉ cần gì ngủ, các vị tỳ kheo ngủ có 4 tiếng thôi à. À, Phật giảng kinh thuyết pháp rồi tới đêm luôn, tới 10 giờ đêm mới cho ngủ à, ngày 3 thời đêm 3 thời à, Phật chỉ cho một thời nghỉ ngơi thôi, tức là từ 10 giờ đêm đến khoảng 2 giờ sáng thôi. Còn người thời nay mạt pháp rồi cho nên sức khỏe yếu kém, không đủ, chúng ta ngủ không được, thậm chí ngủ không biết gì luôn à, mình mệt quá mình ngủ đâu biết gì đúng không quý vị. Còn nếu mà ngủ mà còn biết biết á, tỉnh tỉnh chút trong giấc mộng còn làm chủ được thì đó đỡ à, còn không ngủ quá thật sự mình nói ngủ khá, quý vị coi súc sanh con heo nó ngủ nhiều lắm, cho nên là đời tương lai mình đi về đâu cũng dễ dàng nhìn thấy được. Cho nên tu lâu á, mình có công phu dần dần nó ít ngủ. À, thứ hai nữa là nó cũng ngủ, nó cũng tỉnh à, nó tỉnh táo, nó rõ ràng, chứ không phải ngủ không biết gì luôn à, trừ khi mệt quá. Nhưng mà nói chung nó sẽ cơ hội tỉnh được nhiều hơn thức. Thì đó cũng là một cái pháp để mà quý vị kiểm tra coi mình à, như thế nào. Cho nên đó cũng là triền phược, nên là thuộc về triền. Tiếp theo thất là trạo cử. Trạo cử có nghĩa là cái chữ này còn gọi đọc là triệu điệu cử. À, nhưng mà thường hay đọc trạo cử hơn. Trạo cử có nghĩa là gì? Tâm nó bồn chồn, nó sao sao. Đây, cái này rất nhiều đồng tu cũng có, làm việc gì tâm không có yên được. À, làm nhanh, làm hết, làm cho nhanh mà làm sai, rồi làm cho nó cứ xôn xao đó. Ví dụ như đánh cái tin nhắn à, nhắn cái tin nhắn mà cũng không có kiểm tra lại, nhắn thì 10 chữ mà thấy 4-5 chữ sai rồi không hiểu cái chữ gì cũng nhắn đi. Đó là gì? Trạo cử đó quý vị. Cho nên trạo cử nó cũng là triền à. Cho nên những cái việc làm thôi mình thấy là cái phiền não này, ở đây nó thuộc về phiền não hết đó à. Mà học trên tri thức học đó, đây nó thuộc về tỳ phiền não cả à. 51 món tâm sở, những cái tâm sở này không tốt à. Cho nên trạo cử cũng tốt. Mà trạo cử vì tu đó, nó sẽ cái gì thể hiện ở chỗ quý vị không có trí huệ. Cho nên người người mà có trí huệ á thì thường họ ít bị trạo cử, họ ít bị thùy miên. Còn nếu mà trạo cử và thùy miên nhiều á, hung trầm nhiều á, thì đó là gì? Không có trí huệ à. Trừ khi người ta thiếu ngủ quá, như nhiều người tu khổ hạnh quá họ thiếu ngủ thật à, thiếu ngủ thì đó là thiếu ngủ. Nhưng mà cái rõ ràng nhất, ai mà trạo cử nhiều thì điều đó không có trí huệ, thì trí huệ mình yếu. Tại vì sao? Cho nên vì mình trạo cử thì cái tâm mình nó lao sao, nó đâu tiếp nhận được đâu, nó có đủ định đâu. Có định thì mới có huệ, mà cái tâm mình nó không có định thì không có huệ. Cho nên thiền gia nói những người đồng tu nào tâm lao sao quá, ráng tu định, tu chánh niệm trở lại, làm việc gì từ từ quan sát cho kỹ. Ví dụ viết cái tin nhắn coi thử coi, đọc lại coi thử coi trước khi gửi, tập lên như vậy á, viết cái gì đó lên đó. Cho nên có nhiều người dịch pháp đó, thì Thiện Trang thấy thê thảm đó. Chép bài dịch pháp được vân vân, chép gì đâu mà cái chữ dấu phẩy dấu chấm đánh không đúng, đánh không biết chỗ nào đánh là sai chính tả tùm lum hết, mà cứ làm cho đó là trạo cử. Nên trạo cử cũng là phiền não. Mà nếu không là mình tu hành đó, mình không khắc phục được những cái phiền não như thế thì thật sự nó là triền nè, triền nó vây quanh thì nó không ra khỏi. Cho nên những người tu như vậy nó khó nhất tâm lắm. À, tại sao khó để vô định lắm đó, như vậy đó là chúng ta phải để ý nha. Rồi tiếp theo là gì? Bát là hôn trầm. Hôn trầm có nghĩa là cái hôn là hôn mê, trầm là nó chìm chìm xuống, tức là nó sẽ có hiện tượng là gì, mê mê mờ mờ à, nó cứ mê mê mờ mờ đầu óc ấy đó. Mà cái điều này rõ nhất là chúng ta nếu mà thiếu ngủ á, quý vị thấy rõ ràng nhất là hôn trầm đó. Thì miên là ngủ một cách say say sưa, ngủ mà không biết gì cả gọi là thùy miên. Còn hung trầm là người cứ ngủ rồi mình ngủ năm này qua tháng nọ ngủ hoài, nhưng mà nó cứ đầu óc nó cứ vậy đó, nó cứ bị trệt trệt mơ 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 màng màng đó, đó gọi là hôn trầm. Nên quý vị phải xác định rõ thì những cái này nếu mà mình tu mình đã vượt qua thì hôn trầm thật ra dùng trí huệ thì vượt qua hôn trầm được. Còn thì miên á là gì, thì miên là do cái nhiều yếu tố trong đó nghiệp lực nó chi phối, nhưng mà thì miên có nghĩa là ngủ say, ngủ quá say thì ngủ không biết gì cả. Cho nên người tu hành á, càng tu nên người ta càng tỉnh, chứ không phải càng tu càng mê mờ, đầu óc phải sáng suốt, trí huệ phải có. Còn không mà mình học mà mình không biết gì hết, mình mơ mơ màng màng thì đó là rất là đáng thương nha. Cho nên phải ráng, đó là 8 điều của việc triền, gọi là bát triền. Rồi, ta tiếp tục nói về tam phược, đúng không? Ba điều phược, phược là gì? Đây, thì là tam phược giả, tham sân si giả. Tức là tam phược là gì, đó là gồm có tham sân và si, tham lam sân hận và ngu si. Sân là nổi nóng, tham thì đúng không, chúng sanh trong vòng sanh tử bây giờ là tham dữ lắm, tham dục ít hay nhiều. Người bình thường không tu hành thì vẫn tham còn người mà tu hành rồi cũng còn tham đó. Người mà không biết tu thì tham tham thôi, hỏi đủ đủ nó nói tham đủ hết. Còn sân là gì, sân là chúng sanh, là sân nổi nóng đúng không, tức là sân ra đó. Còn si là gì, si mê. Si mê là gì, đối với tà xem là chánh, đối với chánh xem là tà, không phân biệt được chánh tà đối với chánh pháp thì gọi là si mê. Chứ không phải si là người ngu si, không phải. Ngu si đây là ngu si trong Phật pháp, có nghĩa là có người rất thông minh ở thế gian, biết là giỏi về trình độ đại học, giảng viên rồi các bạn tiến sĩ rồi đó, nhưng mà đối với Phật pháp mê mờ thì đó vẫn là si nha quý vị nha nha. Chứ không phải si là ngu đâu, phải ngu đó là ngu Phật pháp đó, cho gọi là ngu si. Nên là gì, tham sân si đều chướng ngại, cho nên phải gì, lấy Phật pháp là tránh. Làm sao đó phải biết và học thì mình phải học qua đó. Cho nên định liên quan ở chỗ này thì hiện Trang thấy cái chỗ trong kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm kinh Đàm Quyền Quyết Trạch quyển thứ 6, thì trong đó có câu nói về tam và quý rất là quan trọng. Tại vì sao, những cái điều sau á mình xử lý khó, nhưng mà hai cái điều đầu là căn bản á, gọi là tam quý là gì, trong thất thánh tài, tức là bảy cái tài sản của bậc thánh là phải có tam và quý. Làm việc sai mình phải hổ thẹn với lương tâm, làm việc sai mình phải biết xấu hổ với những người khác, với Phật Bồ Tát. Còn nếu không có đó thì coi như khỏi tu. Những cái kia là gì, do tập khí mình làm hoài mà mình sửa không được, nhưng mà tàm quý mà không làm được thì nó nặng. Cho nên thiền gia lấy trong quyển chú giải này, coi như có những chú giải của Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm á, thì đây: tàm như thiết câu năng chế nhân phi pháp. Tức là gì, cái sự hổ thẹn đó, tàm là gì, sự hổ thẹn của lương tâm đó, giống như là cái móc sắt vậy đó, mà có thể chế ngự lỗi lầm của người. Cho nên là không có cái tàm này á thì quý vị nói thật, cái tàm này quan trọng nhất. Tại sao? Đầu tiên mình phải biết xấu hổ với bản thân mình. Mình làm sai mình còn không biết sợ sai, nó không có nghĩ gì hết, mà cứ dửng dưng á thì thôi không có gì hết. Cho nên ai nói gì nói, quý vị khi có cái được tàm thì giống như là cái móc sắt vậy đó, thì nó có thể chế ngự lỗi lầm của người đó. Nhưng quý vị muốn không có lỗi lầm thì quý vị chỉ cần có tàm này cho có thì được. Nên đời nay nhiều người tu hành, thậm chí người xuất gia này đó, vẫn không có tàm, đúng không quý vị ha? Nên là mình phá giới rồi mình làm không có như pháp, mà cũng không có biết xấu hổ gì hết, không hổ thẹn lên đứng trước mặt Phật luôn, Bồ Tát cũng không có ngại ngần gì hết. Không biết tại sao nó sao? Nhiều khi vậy. Rồi chúng sanh cũng vậy, người phàm phu thì người ta không biết thì không nói gì, đúng không? Người ta làm một chuyện sai người ta hối hận cả đời đó, người ta trách móc bản thân người ta cả đời như sao, người ta kêu ui mình lỡ sai rồi. Còn đằng này thì ôi không biết gì xấu hổ, với không biết hổ thẹn lương tâm thì như vậy thì không thấy gì. Cho nên đây quan trọng nhất là phải tàm như móc móc sắt á, hổ thẹn giống như móc sắt á, có thể chế ngự lỗi lầm của người. Hãy nhớ câu này nha. trong Hoa Nghiêm Kinh, Đàm Quyền Quyết Trạch, đó là quyển thứ 6. Ở đây một bộ chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Rồi chúng ta đến phần tiếp theo. Tịnh Ảnh Sớ viết, sớ của ngài Tịnh Ảnh, trong Tịnh Ảnh Sớ, tức là chú giải của ngài đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy. Trong đó nói: diệt khả nhất thiết phiền chư phiền não kiết, là kết thông danh triền phược, có nghĩa là gì, cũng có thể gì, hình thành ra, chứ kết này là hình thành, kết nhóm lại đó, hình thành lên tất cả các phiền não thì đều gọi là triền phược. Quý vị hiểu chứ, thông này là điều thôi, tất cả đều nó là phó từ. Như vậy là gì, có nghĩa là những cái triền phược là gì, nó nguyên nhân của nó mà nó kết, nó thành, nó cấu kết cấu thành những cái phiền não, cho nên mình có phiền não là do triền phược. Bồ Tát Giáo Nhân Đoạn Ly, danh giải, có nghĩa là Bồ Tát thì dạy người hãy dứt đi, lìa nó đi, lìa các cái triền phược đó đi, thì gọi là giải. Định nghĩa chữ giải có chữ triền phược á. Thượng Nhị Cứu, tức là hai câu trên, hai câu vừa rồi đó, hai câu nào, Thượng Nhị Cứu là gì, liệt ma kiến vọng, giải chư triền phược đó, hai câu kinh văn đấy. Biểu hội trung chư Bồ Tát dĩ, tức là biểu thị là các vị Bồ Tát ở trong hội pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ đó, thì lấy cái gì đây, thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng, các ngài dùng hay là các ngài bởi do là thông đạt được các tánh của các pháp rồi, và các ngài đạt được tướng của chúng sanh rồi. Cụ căn bản trí cập sai biệt trí, các ngài cũng đầy đủ được căn bản trí và sai biệt trí. Căn bản trí là gì thì chúng ta cũng học hoài rồi đúng không, còn có tên là như lý trí nè, có khi là vô phân biệt trí nè, có khi gọi là chánh trí nè, có khi gọi là chân trí nè, vân vân, gọi rất cách nhiều gọi. Căn bản trí đó, thì thật ra là đối với hậu đắc trí mà nói đó, tức là hậu đắc trí, căn bản trí. Thì căn bản trí này là gì, là chính là nó khế hợp, phù hợp, âm thầm khế hợp với chân lý đó. Đó, mà như vậy thì đối với các cái duyên á, có thể cái duyên, các duyên sai biệt đó, có thể là gì đó, cho nên là nói tóm lại đây là một trí huệ mà cái gì có thể phù hợp với chân lý, gọi là căn bản trí. Còn sai biệt trí á, sai biệt trí là thấy được những cái sự sai biệt, sai biệt trí này còn gọi là hậu đắc trí, thì để mà độ sanh, tại vì thấy cái tướng của chúng sanh á, tướng chúng sanh nó khác nhau đúng không, nó có căn cơ nó thế nào, mình phải thấy cái sự sai biệt. Chứ mình thấy có căn bản trí không, mình thấy tất cả các pháp tánh thôi, tức là các pháp nó giống nhau, nó đều cùng một pháp tánh thì giống nhau, như vậy làm sao độ sanh. Bây giờ độ sanh thì chúng sanh căn cơ khác nhau, gọi là thông, là đạt chúng sanh tướng đó. Thì đạt chúng sanh tướng là biết là chúng sanh này căn cơ thế này, dòng tộc thế này, họ thích cái này, thích cái kia, đời quá khứ tu cái gì, đó là đạt chúng sanh tướng. Thì mình phải giáo hóa chúng sanh, thì phải dùng cái tùy cái phương pháp riêng đối với mỗi chúng sanh, cái đó gọi là sai biệt trí, hay còn gọi là hậu đắc trí. Tức là sai biệt trí hay hậu đắc trí, tức là phải biết rất nhiều thứ, mà cái biết đó không cần phải học nữa, đến cái lúc nào đó tự nhiên biết hết. Rồi cái kia học ra biết thành tựu rồi, đến lúc biết hết thì mới đem cái đó dạy cho chúng sanh được, tùy căn cơ của chúng sanh mình dạy. Ví dụ như bây giờ chúng ta không có chuyên môn ngành nghề nào đó, chúng ta dạy cho người ta rất khó. Giống như ngài Xá Lợi Phất, đúng không? Ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên thì dạy có hai người, hai người dạy cho họ tu đó. Thì một người thì tới dạy cho họ cái phương pháp gọi là quán sổ tức, tức là đếm hơi thở, đếm từng hơi thở. À, họ tu hoài không thành tựu. Cái người kia thì bảo là gì, tu tu quán không à, một người tu quán không, quán sở tức, cái hoài tu hoài không thành tựu, miết à, tu không có thành tựu. Cái nên bạch Đức Phật, Đức Phật nói tại vì hai ông dạy sai. Cái người này hỏi người này, ông làm nghề gì, thì ông này nói con á, thì hàng ngày con á gì, con ở trong làm trong cái nghề gì gọi là gì, nghề gì mà gọi là ăn tán á quý vị, rồi mai tán à, ngày mai tán, cho nên con được tới đây, được suốt ngày được ngài trưởng giả Xá Lợi Phất dạy cho phương pháp quán sổ tức, con ngửi thấy mùi người chết không mà à, tức là dạy cho đệ tử tại gia mà làm nghề nghề ăn tán mà cứ cứ hít thở quán sổ tức, ngửi toàn thi thay thể của người chết không, cho nên con chịu không nổi, con thấy phiền não quá. À, còn ông kia thì sao? Thì ông kia nói con hàng ngày á, thì con làm nghề nghiệp của con á, là gì? Nghề nghiệp của con là thổi rèn, làm đồ rèn á quý vị, thổi lửa đó. À, thì tôn giả Mục Kiền Liên dạy cho con phương pháp là phương pháp gì? Quán không à, quán quán không. Đấy, con thấy quán lửa khoa không cũng nổi, nó nóng quá à, quán không được. Thì Đức Phật nói hai ông bây giờ đổi lại đi, bây giờ ông này về là quán không giùm đi, tức là ông mà làm mà nghề mai táng á, về quán không giùm đi, còn ông kia đó làm nghề thợ rèn á, thì mỗi cái hổi hút thở hơi thở đếm sổ tức giùm à, thì đó về theo, sau thời gian tu thêm hình như thời gian nữa hai ông đều chứng tu đạo hoàng. Đức Phật mới nói đó có nghĩa là gì, không biết căn cơ chúng sanh như thế nào, dạy cho phương pháp ở đó, cái đó gọi là sai biệt trí. Cho nên phải có sai biệt trí mới độ chúng sanh viên mãn, chứ còn căn bản trí thì đơn giản rồi. Cho nên quý vị thấy ở trong 52 53 tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử đúng không ạ, thì ngài Thiện Tài Đồng Tử đắc được căn bản trí à, dưới hội của ngài Văn Thù, sau đó bắt đầu đi tham vấn, đi tham vấn 52 tham vấn, sau đó là để đắc được hậu đắc trí hay còn là sai biệt trí, thì phải hiểu đi tham vấn mới vào các ngành nghề khác nhau. 53 lần tham vấn hay là 52 lần tham vấn sau đó, chúng ta nói bỏ một cái đi, một tham vấn đầu đi, thì tham vấn đi vào các ngành nghề khác nhau để mà hiểu chúng sanh ở trong ngành nghề đó làm cái gì, tu cái gì được. Đó, tùy trong ngành nghề mà mình đưa ra phương pháp phù hợp. Đó, cho nên có ngành nghề vô làm ngành nghề này, ngành nghề trưởng giả, người quốc vương, người làm con, người làm cha, người làm mẹ, cho đến làm nghề kỹ nữ vân vân, đủ các nghề. Nhưng mà chỉ cần vào nghề đó là biết chúng sanh ở trong cái đó thầy tu cái pháp gì, thì sau này thành Phật độ sanh được, đúng không ạ? Chứ chúng ta có biết gì đâu, chúng ta thành độ. Nên nhiều khi dạy không được, dạy người khác không được, cho nên chỉ có thành Phật mới độ sanh được thôi. Cho nên đây là căn bản trí và hậu đắc trí, hay là còn sai biệt trí, thì chứng tỏ các vị Bồ Tát này đều là khả năng rất tuyệt vời. Đó, các ngài đủ được gọi là thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng, các ngài đầy đủ được căn bản trí và sai biệt trí, cho nên các ngài độ sanh được rồi. Cố năng vị chúng sanh phá ma kiến vọng đó, cho nên có thể vì chúng sanh mà phá đi cái lưới ma kiến, tức là những cái sai lầm của họ. Tức là trong ngành nghề nào quý vị có thể nói ra được cái sai của họ à, trong đó cái sai lầm của họ, linh ly tà nghiệp, có thể khiến cho họ rời khỏi cái nghiệp tà à. Năng vi hữu tình giải chư triền phược linh ly phiền não, là có thể giúp cái gì cho chắc cho những hữu tình giải trừ, tức là mở ra đi những cái gì, cái triền phược mà cái trói buộc mà khiến họ lìa được phiền não đó. Cho nên phải có căn cơ cỡ đó mới tu được đúng không ạ, chứ còn căn cơ cỡ đó mới độ sanh được, chứ còn không mà không có độ sanh được. Thì Giang sẽ đọc trong tịnh ảnh sớ ghi cũng cũng có thể hình thành tất cả các phiền não đều gọi là triền phược. À, Bồ Tát dạy người đoạn lìa gọi là giải, Hai câu trên biểu thị chư Bồ Tát trong Pháp hội bởi thông tánh của các Pháp đạt tướng của chúng sanh, đầy đủ căn bản trí và sai biệt trí, nên có thể vì chúng sanh mà phá lưới ma kiến, khiến rời nghiệp tà, có thể vì hữu tình mà mở các trói buộc, khiến rời phiền não. Đây là điều quan trọng. Đó, cho nên chúng ta phải có gì? Có một cái trí huệ, căn bản trí và sai biệt trí, thì có gì? Phá đi những cái tà kiến của chúng sanh, cái giống như cái lưới đó. Đó, lưới mà nó nhiều quá, cái tà kiến, cái sai, là cái thấy sai của họ. Đó, rồi khiến họ rời khỏi cái nghiệp tà, và cái nghiệp của họ sẽ làm chân chánh, gọi là chánh nghiệp. Rồi cái gì? Vì cũng hữu tình, tức là chúng sanh thôi, mở các trói buộc khiến họ rời được phiền não. Cho nên mình phải biết gì? Thông chư pháp tánh đạt chúng sanh tướng, hay nói cách khác, mình phải có gì? Căn bản trí, sai biệt trí. Ví dụ bây giờ thiền trang hay không lập gia đình, đúng không? Thiền trang không có biết, nhưng mà quý vị hỏi chuyện gia đình, thiền trang cũng nói ra được. Đó là gì? Hiện gia đình gì? Ví dụ như có nhiều đồng tu với than thở, với sao ông chồng mình thế này, ông chồng thế kia. Thì anh nói tu hành rồi nhường chồng đi, đúng không? Mình nhường được nào nhường. Người ta muốn làm vậy, bây giờ già rồi, lớn tuổi rồi, đừng có ép người ta nữa. Thay tùy thuận chúng sanh đi. Đó, mình phải biết vậy, mình khéo thế nào. Đó, còn phải nên nhớ, ở đời người ta có câu là gì? Hãy giữ tâm chứ không thể giữ thân. À, có nghĩa là gì? Hãy làm sao đó để cho người ta phục mình, người ta nể mình đi, người ta tin tưởng mình đi, thì người ta sẽ nghe mình nói. Còn quý vị suốt ngày ép, ép thế này ép cái kia, người ta không nghe đâu. Cho nên mình muốn độ sanh là phải làm được. Hãy làm trước hết mình là một người tốt đi, hãy làm một người thành tựu trước đi, thì người ta sẽ nghe. Đó, cho nên các cô đó, làm như thế. Rồi đối với con cái, dạy con nữa hả? Các cô đó, dạy con, các vị cha mẹ dạy con mà khó quá, hai người đều khó quá, dạy cứng quá, cái những đứa nhỏ nó sợ quá, sau này nó giấu hết đó. Cho nên sau này con mình nó có chuyện gì mình cũng không biết luôn. Đó. Còn nếu như quý vị bây giờ phải làm gì? Phải vừa làm bạn nó nữa đó, có thể hiểu được. Ngày xưa gọi là gì? Tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Tác là làm, làm cái gì? Quân tức là người lãnh đạo, làm người lãnh đạo của họ, của nó. Chữ chi đó đó là đại từ thay thế cho họ là dân. Bây giờ mình nói cho con, thì chữ chi đó thay con. Tác chi quân đó là làm người lãnh đạo, làm quân á, quan cũng á, để làm vua đó cho dân. Bây giờ làm vua cho con, mình phải quản lý được con. Rồi gì? Tác chi thân, tức là mình phải làm cha mẹ của con, chứ không phải là mỗi làm vua không mà mình sai cứ suốt ngày sai khiến nó không đúng. Đó, gì? Tác chi sư, có nghĩa là phải làm thầy của nó nữa. Đó, đó là ngày xưa. Bây giờ phải gì? Thời hiện đại phải là tác chi hữu, tức là làm bạn của những người con của mình nữa. À, và bây giờ mình học Phật pháp là tác chi thiện tri thức nữa, phải làm thiện tri thức nữa. Chứ không á, đơn giản đâu. Bây giờ quý vị, con cái của quý vị không dễ dạy đâu. Nên là gì? Phải làm bạn để biết chúng sanh ở trong đó hiểu gì, đời bây giờ nó có những cái đời ô nhiễm gì, mình mới sống vào trong đó, thì mình mới theo dõi được, mình mới dạy con được, mình mới nói được, mình mới biết được. Chứ mình nói cái không không vậy, mình nói nhiều khi nó không có đúng, đúng không? Mỗi thời đại mỗi khác nhau. Thời đại bây giờ phức tạp, cho nên nhiều cha mẹ lạc hậu quá rồi. Đó. Nhiều cha mẹ cái nuôi con mà thấy con lớn khôn lên rồi, cái tưởng không có chuyện gì. Đó. Cứ học đệ tử quy, dạy cái như thánh hiền, bắt nó sống theo mấy trăm năm trước. Ai ngờ đâu bây giờ nó sống giữa thế hệ thế kỷ 21 nó khác rồi. Mới có 11, 12 tuổi nó yêu đương hết trơn rồi. Đó. Đó, chẳng hạn như vậy mình đâu có theo kịp nó đâu. Nó không biết, nó về nhà nó cũng con mình ngon lắm, gọi là cháu ở nhà ngoan lắm, đúng không? Ai ngờ ra đường á, thôi rồi, đâu biết được đâu. Đó là gì? Vì mình thiếu ở chỗ tác chi hữu. Đó, tức là không làm bạn của chúng sanh, không làm bạn con. Cho nên là gì? Coi vậy chứ cũng phải có trí huệ cả. Cho nên có trí huệ rồi, quý vị vào lĩnh vực nào, quý vị cũng có thể nói cho người ta được, thuyết phục, có thể dạy người ta, dẫn dắt người ta. Còn nếu như mà mình không có trí huệ thì thật sự mà nói vào lĩnh vực nào cũng không được. Nên ráng tu đi và có trí huệ. Không thể nào bây giờ thời này không như hồi xưa, không bây giờ áp đặt không được đâu. Áp đặt không được, thời xưa thì áp đặt được chứ bây giờ không áp đặt được. Bây giờ với công nghệ tiên tiến, bây giờ máy tính, điện thoại, mạng vân vân thì chúng rất dễ dàng tiếp cận với nước ngoài, thế giới như vậy. Đó, cho nên là bây giờ phải có những cái điều khó hơn. Đó. Rồi sẵn nói về đạo tràng, đó, đạo tràng như vậy, bây giờ quý vị nghe lời của Đại sư Ấn Quang là tốt nhất. Đại sư Ấn Quang nói đạo tràng thời mạt pháp người nên ít và chỉ nên tối đa 20 người. Hòa thượng cũng nói 10 người thôi, bao nhiêu, tại sao 10 người, 12 người, 20 người tối đa được, vì sao? Vì nhiều người thì loạn. Tại sao? Tư tưởng bây giờ khác nhau. Ngày xưa một đạo tràng dù có mấy ngàn người cũng không vấn đề. Vì sao? Không có mạng internet, không có smartphone, không có điện thoại, không có gì cả. Cho nên người đó tới học, ví dụ như học với thội của ngài Lục Tổ, Đại sư Huệ Năng là nhất tâm nhất ý, cả vân trong vùng đó chỉ học theo ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, một tư tưởng thuần chánh. Cho nên ai ai ít nhiều cũng có thành tựu. Ai ở nơi Tào Khê thì học của ngài Lục Tổ. Ai mà từ ở Nam Hoa Tự đúng không, hoặc là ở Hoàng Mai thì phải học ngài Thần Tú. Vì một tư tưởng cho nên xuyên suốt như vậy, học lâu thì gọi là nhất môn thâm nhập trường thời không tu, thì có ít nhiều có thành tựu. Thời nay đạo tràng chúng ta là đạo tràng online, dễ quá, đồng tu chạy khắp nơi, chạy trên mạng nhanh quá. Hồi xưa là phải đi đi mấy tháng mới tới một cái đạo tràng lớn, bây giờ không cần mấy giây thôi, lướt qua cái tới đạo tràng này nọ, đạo tràng kia, rồi cũng vô nghe nghe hồi tư tưởng nó phân ra. Cho nên trong một đạo tràng mà nếu mà có đông người mà không cùng một tư tưởng, thế nào đạo tràng nó cũng loạn. Gọi là một nước không thể có hai vua, một đạo tràng không thể có hai luồng tư tưởng. Nên nhớ này, ai muốn thành lập đạo tràng, ai muốn thành tựu thời nay, đạo tràng chỉ một vị thầy. À, chúng ta theo một vị thầy. Bây giờ nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không nhưng kiến giải của mỗi người khác nhau. Quý vị thấy rất rõ đúng không? Ai cũng nói mình đi theo Hòa Thượng Tịnh Không hết trơn á. Bây giờ sao? Ngài bây giờ nổi quá rồi đúng không? Ngài tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời, pháp ngài tuyệt vời. Nhưng người đi theo quý vị thấy có thành ra có mười mấy con đường, 20 con đường. Quá nhiều tư tưởng. Có người chỉ gì? Ôm Đệ Tử Quy thôi. Cái suốt ngày văn hóa truyền thống lấy cái đó thôi. Còn bỏ luôn kinh Vô Lượng Thọ, bỏ hết mấy kinh Đại Thừa. Chỉ có nhiều vô trong đó lên tới Thái Thượng Âm Thiên, thậm chí Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh khó quá. Tại vì sao? Không học nghe pháp hòa thượng sâu, làm sao giảng được tới Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh cho rốt ráo được. Vô giảng Như Thị Ngã Văn, mới vô chữ Như Thị cái đứng hình là giả không được. Cho nên thôi thôi quay lại văn hóa truyền thống học cho dễ. Học Đệ Tử Quy nói suốt ngày đời sống nó dễ, học cái đó 3 tháng làm thầy người ta được rồi. Còn học mà để giảng được Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh hoặc là giảng được Vô Lượng Thọ Kinh thì sao? 10 năm chưa chắc giảng thông, 20 năm chưa giảng thông. Cho nên thôi khó quá, thôi học cái kia thì nhanh. Đó là một tư tưởng. Dòng thứ hai là gì? Không học kinh giáo, me me đi trợ niệm, hộ niệm vãng sanh thôi. Con đường ấy, cứ niệm niệm Phật trợ niệm vãng sanh thôi, khó khỏi học gì hết. Cái đó phù hợp với không? Phù hợp với mấy ông già bà cả. Còn người trẻ đời có nhiều việc phải học, nhiều việc phải làm. Không học rõ ràng làm sao sống được. Hòa thượng vậy, nói vậy Hòa thượng bao nhiêu năm giảng pháp, bao nhiêu lần giảng bộ kinh này kinh kia, giảng kinh Vô Lượng Thọ 15 lần, để làm gì? Để mà mình bỏ hết à? Vậy là mình chống lại con đường lối của Hòa thượng rõ ràng, đúng không ạ? Cho nên tuy là học cũng mang tiếng học của Hòa thượng, nhưng mở con đường mới, không phải con đường của Hòa thượng đó. Cho rồi sao? Có người tư tưởng lấy niệm Phật thôi, niệm Phật như Hòa thượng Hải Hiền thôi, niệm một câu niệm Phật niệm tới cùng, niệm thôi, không nghe pháp mấy, nghe sơ chơi thôi. Hay Hòa thượng Tịnh Không cũng không đề xướng con đường đó hoàn toàn đó. Ngài có đề xướng nhưng không nhiều. Phải là gì? thượng căn hoặc là hạ ngu, một câu niệm Phật niệm tới cùng được, còn đa số thì vẫn phải nghe pháp mà niệm Phật đó. Các người hàng dương kinh Địa Tạng thì lấy Địa Tạng để mà niệm hết. Có người thì gì, biến thành học giả. Học giả là sao? Học không thôi, không có tu. Không tu tức là không sửa tâm đổi tánh, không niệm Phật đó. Suốt ngày cứ lên nói hoằng dương Phật pháp thôi. Cho nên rất nhiều con đường rồi, trong đó chưa nói nhiều con đường nữa đó, rồi người giảng này người giảng kia, rất nhiều con đường. Cho nên vào một đạo tràng nó loạn là đúng rồi. Tại sao? Người này nghe ớ thầy kia có giảng hay, thầy này cũng giảng hay, thì thầy nào chả giảng hay quý vị. Người ta nói mình đâu có biết đâu, biết ai giảng thế nào đâu mà hay. Mình chưa có chánh tri chánh kiến, mình có huệ đâu mà nó biết phân biệt đâu đúng đâu sai. Nghe cũng thấy hợp lý vậy, suy xét đúng hay sai, sẽ có cái gì, có tiêu chuẩn nào. Mình chưa minh tâm kiến tánh hình Phật mà sao biết đâu đúng hay sai. Nghe hợp lý, và cái nào người ta nói món ăn mới luôn ngon, đúng không? Cái món ăn mới thì nó hấp dẫn, nó lạ vị, nghe vài bữa rồi cũng chán à. Cho nên là cứ vô đó mà giới thiệu qua lại. Cho nên ai mà lập đạo tràng, làm đạo tràng, quý vị nhớ trong một đạo tràng thì một tư tưởng, ai tư tưởng khác mời ra khỏi đạo tràng. Thì như vậy đạo tràng đó dù ít nhưng có người thành tựu. Còn không một đạo tràng như vậy loạn quá, nhiễu quá, nhiễu quá, nhiễu lại. Cho nên là gì, các đồng tu, ngay cả đồng tu online như vậy cũng phải quán triệt rõ ràng trong nhóm đạo. Nếu mà đã học ở ngoài thì thôi để cho họ, họ học ngoài. Còn ai mà đã vào trong nhóm mà đã học theo đúng, theo gọi là chấp nhận học theo con đường lối để mà thành tựu, thì không chấp nhận những cái tư tưởng đưa cái này đưa cái kia vô, mình không biết tránh đâu tránh kia, ý kiến chưa có biết được, đưa vô loạn tư tưởng. Quý vị thấy hồi xưa ngài Lý Bình Nam hộ hộ pháp đúng không, ngài gặp người xuất gia nào cũng cung kính đảnh lễ cúng dường hết đó, rất là cung kính, rất tuyệt vời. Nhưng ngài không mời giảng kinh thuyết pháp. Tại sao vậy? Tại sao liên xã đại trung đông người vậy mà sao không mời giảng kinh thuyết pháp? À, thì hòa thượng cũng thắc mắc sao ngài không làm, không mời người ta giảng. Thì ngài Lý Bình Nam nói hồi xưa tôi cũng mời giảng rồi đó. Mời người khác giảng, giảng xong rồi gì, đồng tu xôn xao dao động. Ngài Lý Bình Nam phải mất nửa năm, thậm chí một năm sau mới trấn an ngài đồng tu, mới giúp cho họ có niềm tin trở lại. Cho nên là rất là khó. Vì sao? Người có chánh kiến không nhiều, người dễ bị gió lay động rất nhiều. Họ chỉ cần nghe qua nghe lại nó mâu thuẫn nhau một chút là họ nghi hả. Vì sao? Họ không giải được, không biết được. Giống như quý vị thấy đồng tu chúng ta nghe hòa thượng lâu như vậy rồi mà cái ai nói một cái gì tư tưởng lạ lạ cái bắt đầu nghi à, đó sao nghi vậy? Tại vì mình không có trí huệ cho nên mình mới nghi. Nó là gì? Công phu định lực trí huệ không đủ đó. Cho nên thời nay đã không đủ rồi mà còn thích là học nơi này học nơi kia, học nhiều quá đó. Cho nên thầy Trang nói đó, những người mà làm các đạo tràng nhỏ nhỏ đó, quý vị nhớ như vậy, cứ một tư tưởng một đường lối vô đó, mà ai đó mà truyền pháp khác của đường lối đó, ví dụ như theo quý vị theo thầy đường lối đó của thầy nào, ví dụ theo thầy Chân Hiếu thì cứ theo thầy Chân Hiếu đi. Còn nếu mà trong đạo tràng đó mà truyền pháp đó người khác vô thì không nên. Tại vì sao? Đó là quy luật của đạo tràng, mình đừng vô đó mình làm chia rẽ ra, bày con đường khác không được. Phải có người chịu trách nhiệm, người nào lãnh đạo đạo tràng đó là chấp nhận con đường đó, đó. Sai đúng người đó chịu trách nhiệm nhân quả đó, người đó chịu thôi. Còn mình đừng có vô mình bày ra một hồi mình chịu trách nhiệm nhân quả, rồi mình chấp nhận con đường đó thì mình vào, còn không chấp nhận thì thôi mình đi tới đạo tràng khác. Như vậy thì cái một phương hướng, một mục tiêu thì một con đường thì sẽ thành công. Còn bây giờ đồng tu ngày học trên mạng thì tự chịu trách nhiệm với huệ mạng của mình, đúng không? À, chạy qua chạy lại thì ra thấy có những đồng tu hết nghe người này nghe người kia, nghe 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 một hồi mà không biết người nào thế nào, rồi cuối cùng nghi nghi đã, rồi cuối cùng tu cũng vậy, không có nữa. Phương pháp nào đó cũng chưa có áp dụng rốt ráo, niệm Phật thôi, hết cái cách này chưa xong, luyện chưa thành. Mới đầu thì niệm mấy bữa đầu thì tất nhiên nó sẽ an lạc, nhưng mà niệm một thời thời gian mà nó đứng không lên nữa là bỏ đi niệm cái cách khác. Thì sao? Niệm cách khác thì lại mới đầu an lạc, và thời gian nó lại như vậy, cái vòng vòng vậy. Và cứ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, dần dần 10 năm chẳng có gì thành tựu. rồi 25 hết thời gian rồi, bye bye, say goodbye thế gian này luôn, tạm biệt đời nhé, con đi luân hồi tiếp đây. Và đời sau có cơ hội gặp Phật pháp hay không, đó là một cái câu hỏi lớn. Đó, quý vị nhớ nha, không chắc đời sau được gặp Phật pháp đâu. À, có thể đời này quý vị không đọa lạc à, cũng khá rồi, mà chưa chắc đời này nhiều người phá giới là trọng rồi, nhiều người làm sai là nhiều người sát nghiệp quá nặng rồi, vân vân. Đời sau mất thân người rất dễ à, chưa nói đời sau được thân người, chưa chắc chắn được gặp tịnh độ. Có duyên đâu mà để mà gặp được như giờ, không có, không có nữa đâu. Chúng ta được gặp được mấy tầng, có người giảng kinh đó, như nãy thì ra nói, có người thổi tập kinh là phước báo rồi, có người chú giải kinh là phước báo, có người giảng kinh cho mình là phước báo, có người tác chứng chuyện cho mình là phước báo, và có người giảng lại bằng tiếng Việt của mình lại là phước báo lớn nữa. Mình đã gặp được mấy vòng trong vòng phước báo, coi như là vô cái vòng cuối rồi. Bây giờ chỉ còn là gì? Thành tựu cho chính mình thôi. Thành tựu đây cho do mình, không có ai hết. Tiêu chuẩn thành tựu vẫn là thật thà nghe lời thật làm, nếu không thật thà không nghe lời không thật làm thì có tu hoài chắc cũng không thành tựu đó. Cho nên là gì, vẫn là tàm quý phải có à, cái chỗ hổ thẹn đó, mấy cái chỗ ở trên đó, đó là thể thực hiện thật thà đó, chứ phải luyện từ đó. Giờ chúng ta trở lại với đoạn này. Như vậy chúng ta có câu nói ở đây nè, hòa thượng nói nè, cái khai thị trong tập 170 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế này: Phật Pháp thường nói Phật bất độ vô duyên chi nhân, tức là Phật không có độ người không có duyên à, người không có duyên thì không có độ được. Người nào không có duyên, và thế nào người không có duyên? Không tin, có nghi ngờ, vậy là không có duyên. Quý vị nhớ nha, không tin không có nghi ngờ là có không có duyên. Vậy mình có tin chưa? À, chưa tin hết đâu. Phật không có cách nào làm họ cảm động, không có cách nào bảo họ quay đầu, cho nên chúng ta phải có duyên với Phật, phải có duyên rất sâu rất sâu. Duyên này từ đâu sanh ra? Từ tín tâm sanh ra. Quý vị coi cái niềm tin quý vị bao nhiêu thì quý vị có duyên với Phật bấy nhiêu. Vì vậy đằng, đây là một đoạn, còn đằng sau hòa thượng nói tiếp đây, cắt bớt đoạn giữa: vì vậy phiền não nghi ngờ này là gốc của ngu si, không đoạn nghi thì không thể khai ngộ, không có trí huệ. Họ học được một số thường thức, họ không có trí huệ. Trí huệ là từ trong định lưu lộ ra, không có nghi ngờ thì được tiểu định, định của tiểu thừa, không có phân biệt, đó là định của đại thừa, định của Bồ Tát. Đoạn này quý vị nghe cho kỹ, nhiều người cứ nghĩ là mình đã tin Phật rồi, thật ra tin quá ít. Vì sao? Vì không thật làm. Trước một việc làm nào đó, Thiền Trang hay nói cứ đối chiếu việc thế gian và súc thế gian, tức là giữa việc thế gian và Phật pháp. Quý vị chọn Phật pháp hay chọn thế gian? Ngày xưa Thiền Trang nói rồi đó, đầu tiên á chọn, phải không, chọn gì? Giữa người yêu và gia đình, quý vị chọn ai? Thứ hai chọn giữa tình yêu với sự nghiệp, thứ ba chọn giữa sự nghiệp với gia đình, quý vị chọn bên nào? Bây giờ nếu mà chắc chắn những người lý trí chọn được sự nghiệp là nhất hết rồi, trong cái đó các nhất rồi, là hạ rồi, vậy vừa chọn sự nghiệp với lại Phật pháp, quý vị chọn bên nào? Thì đó thể hiện niềm tin đó quý vị, niềm tin đối với pháp. Bây giờ nhiều người không chọn nổi giữa sự nghiệp gì sự nghiệp Phật pháp, tức là đường ra khỏi sanh tử, với tình yêu, họ đã không chọn nổi rồi, họ thích chọn tình yêu chứ không chọn Phật pháp, mà biết là niềm tin không có rồi, niềm tin không đủ rồi. Những người vì thế gian, vì gia đình chứ không phải theo Phật pháp, Phật dạy đường con không theo, con thấy như vậy hợp lý hơn, thì đó là gì? Không đủ niềm tin. Cho nên đó là Phật bất độ vô duyên chi nhân, Phật không độ người chẳng có duyên, không có duyên, không có được duyên, cho nên là rất là đáng thương đó. Cho nên nói vậy chứ quay qua lại xét lại cái tiêu chuẩn như vậy, cho nên gì, không có duyên cho nên có nghi ngờ, nghi ngờ cho nên không có trí huệ, quý vị ha, nghi đâu có được đâu, phải gì tinh thì mới có định nè. Ở đây hòa thượng nói rất rõ ràng nè, à, trí huệ là từ trong định mà lưu lộ ra, không có nghi ngờ thì được tiểu định. Quý vị có nghi ngờ cho nên quý vị không có tiểu định. Cho nên nhiều người niệm Phật tại sao không vô định? Vì vẫn có nghi ngờ trong đó. Cho nên nghi ngờ. Nghi ngờ ai? Nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng. Chính là nghi ngờ thiện tri thức của mình. Có nhiều người đứng núi này trong núi nọ, đúng không? Đang cái thiện tri thức này không chịu, phải chạy qua người kia. Rồi chạy qua người kia cũng thấy dở hơn, chạy qua người khác nữa. Chạy vòng 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 vòng, rồi mấy năm hết đời. Trong khi đó mình đã vào được cái rồi. Pháp bây giờ đâu thiếu đâu quý vị. Pháp Hòa Thượng nó rất nhiều rồi, nghe rồi, không chịu nghe, đúng không? Đó, bây giờ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 của Thiện Trang phiên dịch và dạo chánh ít nhất cũng hơn 100 tập rồi. Quý vị cũng đủ nghe được khá nhiều rồi. Nghe cái bộ đó cực kỳ hay, đúng không? Mà không chịu nghe, nghe đi nghe lại. Thiện Trang nói thiệt, Thiện Trang bây giờ vẫn ôm bộ đó nghe. Vẫn là thêm 3 tập của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 22 là 111 tập. Hiện nay nó lên đó. Rồi thêm một tập Hoa Nghiêm Tam Tướng, Tế Tướng, Ngục Thô Tướng và 112 tập. Thêm 14 tập của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2018-2019 nữa. Bấy nhiêu đó nghe đi nghe lại cũng thấy đã lắm rồi. Chưa nói còn có Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diệu Nghĩa, còn có những bộ này, bộ kia rất là hấp dẫn. Tại sao không nghe? Nghe những bộ trước cũng hay mà, bộ nào chả hay, nghe được, đúng không ạ? Vậy mà không nghe để phiền não, vẫn phiền não không được. À, rồi nhiều người nhiều khi nói thì nói, nên thời nay à, năng thiết bắt năng hành rất nhiều. Hiện Giang thấy có người suốt ngày đăng trích pháp của Hòa Thượng lên, có cái chú đó đăng hoài, mình thấy chú này tuyệt vời, mình thấy cũng tính tuyệt vời đăng lên đó. Ngày nọ thấy chú đăng lên à, đám cưới, cái Thiền Trang đó, ủa chà kỳ vậy, sao kỳ vậy ta, sao mà đám cưới ta, đó rõ ràng là vậy. Tức là đăng pháp Hòa Thượng mà không ngộ pháp, không hiểu pháp, cho nên cuối cùng vẫn vậy, cưới vợ. Vậy thì tâm sanh tử không tha thiết, cho nên chỉ là nói thôi chứ không làm được. Nếu mà người thật sự tâm sanh tử tha thiết, họ sẽ không chọn đi con đường đó. À, cho nên là quý vị thấy nói từ đó tới đi đó, là mình biết rồi. Cho nên là gì, năng thiết bất năng hành rất nhiều đó, người thời nay vậy. Vậy thì cứ làm sao đổ được đó, có nhiều người đó, bây giờ như học Phật pháp rồi, bây giờ có việc vẫn cái gì làm những việc không đúng, như bây giờ vẫn phá thai, vẫn nói dối, vẫn làm đủ cách rồi, đó là gì, không tin Phật. Cho nên là Phật bất độ vô duyên chi nhân, nên nhớ câu đó, Phật tin không nổi. Thì chưa tin nổi thì sao? Chưa tin nổi thì chưa có thiện căn. Cho nên tu làm sao vô định được? Những người tu vào định được, quý vị thấy không? Nhờ gì đây? Niềm tin, không có nghi ngờ. Nên là đây nè, nhiều người tu không được nè. Đó. Và không có định, không có trí huệ là vậy đó. Do không tin, tin không đủ. Cho nên là phải kiểm tra lại niềm tin nha. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo. À, tí ngủ tức là 1.5. Nguyên đoạn lớn là G2.1. Chấm 5. Viễn siêu nhị thừa, là viễn là xa, siêu là vượt, siêu của siêu vượt á. Viễn siêu là vượt xa, biết xa hàng nhị thừa. Nhị thừa là thanh văn và diện giác. Kinh văn: viễn siêu thanh văn, bích chi Phật địa. Viễn siêu thanh văn, bích chi Phật địa. Viễn là viễn là vượt qua. Siêu thì siêu là gì? Siêu là viễn là xa, siêu là vượt qua. Bích chi thanh văn, thanh văn là a la hán đó. Bích chi Phật là còn gọi là duyên giác á. Địa, chiếc địa này do nằm ở chỗ này cho nên là phải là ngôi vị trí. Danh từ tức là vượt qua cái vị trí hay địa vị, ngôi vị của bậc thanh văn và bích chi Phật. Cho nên câu kinh văn này dịch như sao? Vượt xa thanh bậc thanh văn và bích chi Phật. Lần này Thiền Trang cố gắng là dịch theo cái ý thôi, chứ không có dịch cho sát thôi, chứ không có dịch nó hay. Cho nên là dịch nó văn nó không suông. Còn coi khi nào mai mốt mà để mà dịch kinh văn á, để mà tụng đọc á, thì sẽ dịch cho suông. Ở đây là chúng ta cố gắng dịch cho đúng cái nghĩa của bộ chú giải, là dịch cho đầy đủ ý nhất có thể, sát ý nhất có thể. Thì đó là vượt. Thì câu này á, nếu trong kinh Đại Bảo Tích á, thì câu này chữ 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 siêu nè, đây thật ra là chữ xúc. Việc xúc thanh văn bích chi được đệ, cho nên chúng ta hiểu là siêu xúc thôi. Hai câu dùng từ từ trừ từ siêu hay từ xúc thì cũng được. Ngài Hạ Liên Cư dùng chữ siêu, còn trong bản nguyên văn là xúc thì cũng giống nhau, không có khác nhau, mà âm siêu đọc hay không, cho nên là ngài Hạ Liên Cư phải nói dùng từ tuyệt vời. Giải tức là chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ, quý vị để ý cái dòng này nè, cái dòng này là nè vi, viễn siêu nhị thừa, đây là hòa thượng làm nè, đây gọi là khoa phán ha. Nên khoa chú là vậy đó, khoa là đây nè, phân khoa là chia ra nè, chia ra đánh số nè đó. Rồi cái khoa này tên là gì, gọi là khoa, còn cái này là khoa đề, còn đây là mới chú giải nè, giải là chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ nè. Viễn siêu thanh văn bích chi Phật địa, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, kiến đường dịch. Tức là đoạn câu này nè, gồm có vượt xa địa vị hay là bậc thanh văn và bích chi Phật đó, và nhập vào cái pháp môn là không vô tướng vô nguyện. Thì thấy trong bản đường dịch, bản đường dịch là bản nào, trong năm bản dịch thì đường dịch nó là bản trong Hội Kinh Vô Lượng Thọ, trong Kinh Đại Bảo Tích, đúng không ạ? À, thì cái câu này Thiện Trang cũng sẽ có trà. À, thì đây là Vô Lượng Thọ Như Lai hội, là hội thứ thứ năm, năm trong Kinh Đại Bảo Tích. À, và là bản dịch thời đường cho do ngài Bồ Đề Lưu Chi, Bồ Đề Lưu Chí dịch. Và câu này là viễn xuất thanh văn bích chi Phật địa, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. Chữ siêu này là đổi thành chữ xúc thôi, thì thật ra chữ xúc á thì cũng chữ siêu giống nhau, mà dùng chữ siêu thì âm hay hơn, cho nên ngài Hạ Liên Cư sửa si, xúc thành siêu cũng như nhau thôi, không có khác gì. Đấy, thì thấy trong bản đường dịch thử nhị cứu trùng tán, cái chữ này có hai âm, đọc trùng hay trọng, ở đây đọc là trùng, trùng là lặp lại, còn nếu mà đọc là trọng là nặng ha. Cùng một chữ nhưng mà âm đọc khác nhau thì nghĩa khác nhau, ở đây phải đọc là trùng. Thử nhị cứu tức là hai câu trên trùng tán, trùng kháng, kháng của tán kháng, tại vì chữ hán, hán cổ một chữ là hai chữ, hồi xưa người ta dùng một chữ thôi, sau này do cái ngôn ngữ bây giờ phát triển nhiều nên chúng ta phải dùng hai chữ để phân biệt đó. Giống như hồi xưa quý vị thấy chỉ cần nói chữ điện thôi là được rồi, bây giờ chúng ta phải điện thoại rồi điện thoại thì cũng chưa đủ nữa, hay là di động nữa, đúng không ạ? Thêm bốn chữ, thành ra cứ theo thời gian cái số chữ nó phải tăng lên để nó phân biệt, tại nó nhiều thứ hơn, cho nên người xưa họ dùng một chữ đủ rồi, còn mình á, thì bây giờ mình phải nhiều chữ, cho nên nên phải dùng là tán kháng là khen ngợi, còn đây là chỉ cần hồi xưa dùng tán hoặc kháng là được rồi. Thì đây là kháng, trùng tán tức là lại khen ngợi hay lặp lại sự khen ngợi. Hội trung đại sĩ chi thật đức, và cái thật đức của các vị đại sĩ ở trong pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ này là gì? Thật đức là gì quý vị nhớ không ạ? Hồi bữa học rồi, là quyền đức và thật đức. Quyền là quyền biến, là độ sanh, các ngài thể hiện tám tướng thành đạo, đó là quyền đức. Còn thật đức á, là cái đức thật sự của các ngài, là cái ngài đã gì? Chứng được rồi, các ngài chứng được công phu cao rồi, các ngài thành Phật rồi đó. Cho nên ở đây tôi cũng nói là câu kinh văn này nói gì, viễn siêu thanh văn bích chi Phật địa, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, chính là đức của các ngài thật sự là cái gì, các ngài vượt xa hàng thanh văn và bích chi Phật rồi, các ngài cũng gì đã nhập được vào pháp môn gồm không pháp môn vô tướng và pháp môn vô nguyện rồi, cho nên đây là lại tán thán khen ngợi về thật đức của cái ngài, đó là mới thật sự của ngài á. Còn đang tám tiếng hành đạo là thể hiện thôi, đôi khi thể hiện tới thế gian giả bộ vậy thôi, chứ thực tế là thật là vậy, cho nên đó là thật đức. Sở giác thù thắng, những điều mà các ngài đã giác á, giác ngộ á, thì sao thù thắng, hay là cái chỗ giác của ngài thì thắng, mà nói sở giác là những điều thì đúng không, những điều giác ngộ. Viễn siêu thanh văn giữ bích chi Phật chi địa, tức là vượt xa cái địa vị ha. Đây, ngài Hòa Niệm Tổ thêm chữ chi vào đây là chúng ta hết lầm đúng không? Địa vị của gì? Hàng thanh văn và bích chi Phật. Đó. Thì chúng ta từ từ hiểu thế nào thanh văn, thế nào là bích chi Phật bây giờ. Thì hiểu ngay. Thanh văn giả. À, thanh văn là gì đó? Thanh văn là Phật tiểu thừa pháp trung chi đệ tử. À, tức là đệ tử ở trong pháp tiểu thừa của Đức Phật. À, tức là thanh văn là đệ tử của pháp tiểu thừa trong Đức Phật. Ví dụ như chúng ta thọ ngũ giới, chúng ta thọ tỳ kheo giới vân vân, đó gọi là đệ tử thanh văn của Phật. Nếu chúng ta nếu mà chúng ta thọ thêm Bồ Tát giới thì chúng ta mới là đệ tử Bồ Tát của Phật. Quý vị hiểu không ạ? Đó. Nhưng mà chúng ta tu pháp môn tiểu thừa thôi thì gọi là tiểu thừa, đệ tử của tiểu thừa. Văn Phật chi giáo, tức là văn đây là văn tư tu, nghe mà hiểu, tư và hiểu đó, và làm theo cái giáo pháp của Phật, à, lời dạy của Phật. Ngộ tứ đế pháp chi lý, là ngộ được cái lý của pháp tứ đế. Quý vị nhớ tứ đế là gì không ạ? À? Gồm là khổ tập diệt đạo. Quý vị nhớ không? Khổ tập diệt đạo là gì? Khổ đế là nói sự thật về khổ. Ví dụ như thế gian này có bao nhiêu điều khổ? 8 điều khổ đúng không ạ? À? Gồm tới nhiều. Thứ nhất 3 điều khổ rồi. Có 3 điều khổ đối với chúng sanh chung và nói với cõi người chúng ta 8 điều khổ. Ba điều khổ là gì? Khổ khổ, à, hoại khổ, hành khổ đúng không? Còn có 8 điều khổ là gì? Mới đầu là sanh khổ, à, bệnh khổ, lão khổ, tử khổ đúng không? Ái biệt ly khổ, à, oán tán hự khổ, là gì? À, cầu bất đắc khổ và ngủ ấm, xí thành khổ. Đó gọi là 8 điều khổ. Hay là 3 điều khổ, đó là thật về nói sự thật về khổ. Rồi thứ hai là tập khổ, tập diệt đạo, tập đế hay là gọi là tập, tập tức là cái nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân là gì? Do phiền não. Rồi sao nữa? Diệt đế và đạo đế. Thì diệt là thứ ba, diệt đế tức là sự thật về niềm an vui niết bàn sau khi đã hết, diệt hết được cái gì? Phiền não. Và con đường để tu tập như thế nào? Đó gọi là đạo đế. À, cho nên là ngộ được cái lý đó, ngộ được bốn lý đó thì đó là người tu về pháp thanh văn. Nè, quý vị hiểu rồi. Rồi, đoạn kiến tư nhị hoặc, tức là dứt được hết cái gì? Hai cái hoặc là kiến tư hoặc và kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Tư hoặc là tham sân si mạn nghi, dứt hết ra cái đó. Xúc phần đoạn sanh tử. À, xúc phần đoạn sanh tử là ra khỏi cái phần đoạn sanh tử. Nhập nhi nhập ư niết bàn giả, mà nhập vào niết bàn. À, cái chữ giả này có thể đổi đến trước là người, người nghe được cái pháp của Phật, à, ngộ được cái gì lý của pháp tứ đế, rồi đoạn được hai loại kiến tư phiền não, rồi ra khỏi phần đoạn sanh tử, rồi nhập vào niết bàn. À, thì đó là gọi gì? Thanh văn. Ở đây có khái niệm là phần đoạn sanh tử. Phần đoạn hay gọi là phân đoạn, là phân đoạn hay phần đoạn đều như nhau. Phần đoạn sanh tử là gì? Cứ chết. Đó, ví dụ như chúng ta đây nè. Sau khi chết đúng không? Thì quý vị lại đi đầu thai. Từ khi đầu thai đó được có thân mới đúng không ạ? Rồi đến khi sanh ra, rồi đến khi chết lại thì đó là một đoạn. Thì chúng ta cứ hết đoạn này giống như cuốn phim vậy đó. Cuộc đời là những giấc mộng. Là tại vì sao? Mỗi đời là một giấc mộng. Cho nên cứ hết cái đoạn này rồi nó tới đoạn kia. Đời này chết rồi là đời đến kia. Cái chết chết rồi sanh đây thành kia. Cứ hoài. Cứ luân phiên luân hồi như vậy hoài. Đúng không? Quý vị thấy nhiều cảnh như vậy. Thật ra cuộc đời ngắn ngủi lắm. Đó là một cái đoạn đó. Một cuộc đời mình giống như một đoạn phim đó. Mình ra được hết tất cả những cuộc đời đó đó. Thì gọi là xúc phần đoạn thanh tử. Giống như cô mà Thầy Trương Trang lúc trước coi á, coi trong cái đĩa của ngài Trần Đại Huệ đó, thầy Trần Đại Huệ, có người gọi là thầy Trần Đại Huệ, làm ở trên đài truyền hình Phụng Hoàng á, có phát tiết mục á, mà nhớ ấn tượng câu chuyện của cô gọi là Trần Hiểu Húc. Quý vị biết cô Trần Thị Phúc không ạ? Đóng trong phim Hồng Lâu Mộng đó. Đó, cô ấy sinh năm 1965. Mà cô ấy đóng phim, bộ phim nổi tiếng nhất là Hồng Lâu Mộng. Sau đó thì cô ấy làm gì? Làm nghề kinh doanh rất là thành đạt, mở công ty rất là lớn, đúng không? Buôn bán lớn, nhưng mà cô quảng cáo cực kỳ và được là một trong năm doanh nhân mà thành đạt của sếp đã đầu á, được vô được triệu phú của người Trung Quốc á. Nhưng mà sao quý vị biết không, nghiệp tạo quá lớn. Cô ấy gì, bán rượu nè, sát sanh, bán rượu nè, và không biết cô ấy bị sảy thai, trong đó nói là thải thai nhưng mà không biết có phá thai không, cho nên phước báo giảm đó. Mặc dù biết Phật pháp nhưng sống không được bao lâu. Sinh năm 1965 nhưng đến năm 2007 thì đã qua đời vì bệnh ung thư vú. À, những người nào mà có liên quan đến sảy thai hay phá thai đa phần là sau này đều ung thư vú cả. À, thì lần trước thì Trang có nói nguyên nhân rồi đúng không ạ? Có khi nó không thật như vậy nhưng mà do ăn gia gia chủ họ tạo ra. Thì cô ấy gặp được pháp Phật pháp rồi, gặp hòa thượng rồi, nhưng mà hòa thượng bảo ngừng bán, cô không ngừng được vì bán có lời nhiều quá. Sau này cuối đời khi bệnh quá rồi, cô ấy cũng rất là cố gắng đó, thậm chí rất là muốn tu, nhưng mà khi gặp hòa thượng khai thị nói con buông đi, đừng nghĩ tới bệnh nữa, thứ nhất là đừng nghĩ tới bệnh, thứ hai nghỉ nghề ra đi, không nghỉ được, quý vị. Bán rượu mà quảng cáo bán rượu nhiều tiền quá không nghỉ được. Nên 32, thật ra đời chỉ được 33 tuổi, mình nói từ người Việt từ năm 65 đến năm 2007, 65, 85, 95 đúng không, là 20 tuổi, đến 2005 là 30 tuổi đúng không, 2007 32 tuổi thôi, tới 33 tuổi cô ấy qua đời. Cho nên phước báo giảm nhanh. Mà bộ phim Hồng Lâu Mộng thì Trang thì rất tiếc, trong tứ đại trược tác của trước tác của Trung Hoa, tức là bốn cái tác phẩm lớn của Trung Hoa, thì Trang không biết Hồng Lâu Mộng nội dung gì, không coi. Thủy Hử thì coi, Tây Du Ký thì coi, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tam Quốc Chí coi, nhưng có Hồng Lâu Mộng là không biết. Tại vì thật sự mình nói thì cha không có mê phim tình cảm, nghe nói Hồng Lâu Mộng là tình cảm mình không mê, không coi, cho nên không biết nội dung phim đó như thế nào, không biết liên quan đóng bộ phim đó. Nhiều người say mê phim đó, nghe nói hay lắm, tại vì tác phẩm Hồng Lâu Mộng nghe nói hay lắm, nhưng mà không, mình không mê. À, đối với phim tình cảm hồi xưa coi qua mấy bộ là chán rồi, coi Hàn Quốc cái sóc khóc lên khóc xuống coi chán lắm, không coi. Thích chỉ có thích coi phim khoa học viễn tưởng, khoa học hành động rồi thôi, hoặc là phim kiếm hiệp đó thôi, thì cứ coi thôi. Có thể là mình thích thể lệ đó cho nên là không có coi. Và sau này cũng bây giờ cũng từ khi biết Phật pháp giờ cũng không biết nữa. Nhưng đóng bộ phim đó nổi tiếng như vậy, đóng cái nhân vật nổi tiếng, nhân vật chính á gì đó, Đại Ngọc hay Ngọc Đại gì đó đúng không ạ? Đó thì đó vậy, nhưng mà cuối cùng qua đời quá sớm, quý vị thấy không? Và cuối cùng cuối đời cô ấy cũng có niềm tin, ráng đi xuất gia. Xuất gia tháng 2, 25 tháng 2 đi xuất gia, và 15 tháng 5 thì qua đời, chưa được 3 tháng, còn thiếu 10 ngày nữa, 80 ngày làm người xuất gia. Niềm tin đối với Tam Bảo cũng có nhưng chưa đủ. Và sau khi chết thì quý thầy hay hòa thượng cũng có nói ông ngài cư sĩ gọi là Đạp Đại Phụng Hoàng đó, ngài có nói là gì? Cô ấy hòa thượng nói là cô ấy được sanh về cõi trời, vì thật ra là hầu như cuối đời cô ấy đều dành tiền bạc để làm từ thiện, thậm chí khi cô ấy chết vẫn còn để lại một cái hội từ thiện bây giờ vẫn còn hoạt động. Cho nên phước báo đó đủ để sanh về cõi trời, không đủ để chuyển nghiệp ngay tức thời, có nghĩa là muộn quá, là nghiệp quá nặng không chuyển nổi. Cho nên hãy tin sâu nhân quả đi, khi mà mình làm đúng có phước báo của mình làm sai chắc chắn trước sau gì nhân quả nó cũng tới. Đừng nghĩ là làm được trước mắt, phước báo nó giảm dần giảm dần giảm dần theo thời gian. À, người ta nói là hồng nhan bạc phận đúng không? Đó, Nếu cô ấy nghe lời hòa thượng ngay từ đầu khi gặp đảnh lễ hòa thượng nói cô con ngừng đi, đừng làm việc đó nữa, đừng quảng cáo bán rượu nữa, và tập trung niệm Phật thôi, đừng nghĩ tới bệnh nữa, thì cô ấy chắc không có chết như vậy đâu. Ai làm được? Cô Lưu Thiếu Băng làm được. Hay là ông cư sĩ Trần Quang Biệt, gọi là hội trưởng của cư sĩ Lâm Singapore, làm được, buông hết xuống là được. Cho nên mình đã mang trong bệnh trong người rồi mà không có buông được, vẫn luyến tiếc thế gian khó lắm. Thời nay quý vị nghĩ vậy, biết đâu ngày nào mình cũng khám ra bệnh biết đâu, đúng không? Bây giờ ung thư, thậm chí có những cái bệnh mà bây giờ đột quỵ nó đến lúc nào đâu biết, sanh tử sự đại nó đến lúc nào mà cứ nhỡn nha lớn tuổi rồi, nhiều người lớn tuổi rồi mà cũng không sợ vô thường, không sợ sanh tử luân hồi, không biết là đời nào kiếp nào mới gặp lại. Có biết rõ là mình đi về đâu chưa? Bây giờ nắm được bao nhiêu phần vãng sanh chưa? Sao mình không ráng cố gắng tu để gì? Nắm chắc được phần vãng sanh. Bây giờ mình niệm Phật bao nhiêu năm mà không có cảm ứng gì với Phật, không thấy Phật, thì đó là gì? Công phu chưa có đủ. Còn người công phu đủ, ít nhất người ta thì cũng cảm ứng với Phật lần, đúng không? Vài lần. À, thường xuyên cảm ứng được thì quá là không có đó, chuyện đó mà khoe khoang thì không nói, nhưng mà bình thường nếu mà chúng ta không có cảm ứng gì niệm Phật bao nhiêu năm, đó là chứng tỏ công phu phiền não, công phu mình nó không phục được phiền não, cho nên không thấy Phật. Phật rất mong chiếu cố cho mình, vì sao? Vì buông xuống chưa được. Hòa thượng nói trong tất cả buông xuống, khó buông xuống nhất vẫn là tình chấp. Tình chấp là gì? Là chấp đối với gia đình, đối với quyến thuộc, đối với tất cả người thân. Đó là khó nhất. Những người buông được và những người vượt qua được. Trong đó người thân cũng có nói tình yêu. Có nhiều người buông không nổi đó. Nhưng bạn trẻ thật sự rất đáng thương. Lẽ ra tuổi trẻ nếu siêng học, siêng tu vượt hơn người lấy trước rất nhiều. Những người ta là lăn lộn thế gian rồi mới biết Phật Pháp hơi muộn. Học nó trễ rồi, học không biết được tốt mà người ta nỗ lực phấn đấu lên, đúng không? Hòa thượng ngài cũng thể hiện 26 tuổi mới gặp Phật Pháp, Thiện Trang không 27 tuổi mới gặp Phật Pháp, đâu có sớm đâu, mất hai mươi mấy năm ở trong đời để tạo nghiệp. Nhưng vậy thì học uổng mất rồi. Nếu như quý vị mười mấy tuổi biết Phật Pháp mà quý vị tu từ mười mấy tuổi đó, tinh tấn không thoái chuyển, dũng mãnh tu, quý vị tới 40 tuổi quý vị dư sanh thành tựu, thành tiết tự tại ra đi, thậm chí nếu mà tu tốt chứng quả luôn ngay trong đời này. Nhưng mà thời nay đa phần chúng sanh không chịu làm. Mình có thời gian, mình có tuổi trẻ, mình có sức khỏe, mình có tất cả mọi thứ. Bây giờ ai giảng pháp mình cũng giảng cho mình rồi, cũng có người giảng hết rồi. Rõ ràng như vậy mà không chịu làm, thật đáng tiếc thay. Rồi người 20 tuổi, người 30 tuổi, người 40 tuổi, nếu như đời không vô thường vẫn còn 20 năm, 30 năm mà cũng không thành tựu luôn thì quá tệ rồi. Vì sao? Tu hành cái kiểu gì mà quý vị tu 10 năm không có được một chút kết quả nào sao? Quá tệ đúng không ạ? Cho nên những người mà đã tu 10 năm mà không đã có kết quả gì thì gọi là tệ quá. Người xưa người ta chỉ cần gì? 3 năm, 5 năm là chắc chắn nắm được phần bản sanh. Thời nay tại sao mình tu 10 năm không có kết quả gì? Có người tu 20 năm chẳng có kết quả gì. Vậy hỏi lại mình sai ở đâu? Sai chỗ nào? Sai ở chỗ không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Sai ở chỗ không nhất tâm nhất ý, đứng núi này trong núi nọ, tâm dao động chạy lung tung lung tang, không biết dụng công hết mình vào. Hòa thượng chỉ cho con đường, cô Lưu Thúc Văn thì hiện rồi, cứ nghe pháp đi, một ngày nghe pháp bị 10 giờ, còn lại niệm Phật. Vậy thì thời gian đâu mà vọng tưởng? Hòa thượng chỉ cho quý vị hay, tại vì đồng tu không chịu nghe những bộ như Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Tịnh Độ Đại Kinh Giả Di Nghĩa, Hoa Nghiêm. À, cho nên không nghe được. Hòa thượng chỉ cho rằng là phải gì? 8 giờ nghe pháp, 8 giờ niệm Phật. Đó. Nhiều người rảnh rỗi mà, đâu có gì đâu, thời gian nghe pháp, hoặc là không có thời gian rảnh hoàn toàn cũng cắm cái máy nghe pháp đó nghe. Đó. Nghe được mà, đúng không? Cắm vào tai mà nghe, không có thời gian niệm Phật, cắm nghe, nghe sẽ thành công. Làm gì đi ra ngoài vườn làm, đúng không? Mệt quá, những người trẻ đó còn thời gian á, như ra ngoài được ở trong chánh điện mệt quá thì đi ra ngoài, ra ngoài đi dạo dạo, làm các cái canh cây, làm sữa gì đó vân vân, cúng cho làm các đạo tràng vậy. Người trẻ nên làm, người già quá họ làm coi chừng họ họ bị chấn thương, cho nên là không cho làm. Chứ còn người trẻ cho họ làm vui vẻ thôi. Như cô Lô Tú Vân, đạo tràng Lục Hòa, tiểu viện Lục Hòa của cô đó, quý vị thấy mấy người cũng đa phần chỉ có ba người già là trong chánh điện với mấy còn lại vẫn làm, mở máy nghe pháp đi theo. Đó, mỗi người một góc, đừng có để làm chung với nhau, nói chuyện cho nhiều, nói chuyện tán tâm tạp thoại, toàn là chuyện thị phi, đúng không quý vị? Nói một hồi chúng ta có tật à, nói chuyện thị phi thiên hạ à, thích bàn thế sự à, chứ không có thích bàn chuyện xuất ly thế gian. Đa phần như vậy mà nói một hồi mà không được. Cho nên tốt nhất á, một đạo tràng nhỏ nhỏ chia ra mỗi người một góc, phân ra mỗi người làm một việc, đừng hai người làm chung với nhau nói chuyện đó. Rồi ở nhà quý vị cứ suốt ngày nghe pháp đi, đừng quan tâm nhiều đó. Ông chồng làm thế nào, vợ làm thế nào, họ không biết Phật pháp thôi kệ họ đi, mình cứ tu đi, mình tu thành tựu rồi mình hồi hướng cho họ. Còn cái gì mình cứ tâm gọi là chấp trước, là khống chế muốn họ theo mình, điều đó không thể đâu. Cho nên phiền não, học Phật làm vậy, quý vị ở như vậy tu. Thiện Căn thấy Thiện Căn ở một mình là tuyệt vời nhất, cứ thế không có ai làm phiền gì hết mà sướng nhất, tu mau lắm. Cứ nghe pháp suốt ngày, ăn cơm cũng nghe pháp, đúng không? À, không nghe thì khi nào mình nghe hết, nghe thấy đủ rồi mình tắt tế, mình niệm Phật. À, nấu ăn làm việc gì cũng vậy. Như vậy một ngày sống như vậy là một ngày hoàn toàn sống trong Phật pháp, một ngày sống trong thế giới Tây Phương Lạc. 10 ngày như thế, 10 năm như vậy không thành tựu mới lạ đó. Đúng không quý vị? 10 năm mà làm như vậy chắc chắn ai cũng thành tựu, cho dù quý vị hạ hạ căn cũng thành tựu nữa. Đừng nói là người thượng thượng căn. À, người trung căn cũng thành tựu. Tại vì sao? Dở nhưng mà huân tập 10 năm. Cho nên 10 năm chuyên tu chắc chắn thành tựu. Tu như thế là được rồi. Cần gì phải đi đây đó, đi này kia nào, phải vô đảnh lễ thầy Thiện Căn nào, đi đi mất thời gian phiền não. Ngày xưa người ta đã nói rồi đó, ở trụ xứ một nơi tu. Đó, nên đi nhiều thì phiền não nhiều, biết nhiều việc gọi là biết nhiều việc thì phiền não nhiều thôi. Quen nhiều người thì thị phi nhiều thôi, người này nói đúng người kia nói sai, nói qua nói lại thì thị phi nó nhiều. Cho nên Thiện Trang biết vậy, sau này Thiện Trang cũng cắt bớt duyên, không có tìm người ta nữa. Thậm chí người ta tìm người đó đáng thì mình ấy, còn không thì thôi. Chứ không có bây giờ để nhiều người đó, nói cái nói thị phi, nhiều thị phi. Vì sao? Kiến giải mọi người bất đồng, họ mới học tới đó à. Giống như họ nghe bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10, họ chỉ có tầm nhìn của họ tới đó, cho nên họ không hiểu được cái chuyên tu mà hòa thượng đề xướng là phải một ngày một đêm trong tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa, một tháng phải bỏ ra ít nhất một lần hoặc nửa tháng một lần để tu một ngày một đêm, họ đâu biết điều đó. Rồi không nghe tịnh độ đại kinh khoa chú nên rồi không nghe Hoa Nghiêm, cho nên không biết là hòa thượng chỉ là mỗi ngày phải 8 giờ nghe pháp, 8 giờ niệm Phật, rồi không nghe tịnh độ đại kinh khoa chú, không nghe Hoa Nghiêm. Cho nên không biết là hòa thượng nói thôi lên trên núi cất cái am cái thất nhỏ đó đi, ở trong thậm chí vô hơn động ở tu đi, ở gần cái chùa nào đó kiếm, như kinh Hoa Nghiêm hòa thượng nói lên ở gần cái đạo tràng nào đó cất một cái nhà ở được rồi, nhà ở đó đơn giản đơn sơ, sống qua ngày mấy năm vãng sanh rồi. Nó hòa thượng đại sướng như vậy mà. Trong tịnh độ đại kinh khoa chú 2014, mai mốt quý vị nghe tập 170, hòa thượng lại nhắc lại điều đó. Nên tu như thế, kiếm mấy người thôi đó, người xuất gia thì cứ kiếm cái hang động gì đó chui vô ở cũng được đó, rồi hàng ngày cũng khỏi còn làm đụng gì đó, có kết thêm chừng 20 người đồng tu sống xung quanh đó. À, rồi cái hàng ngày ra bưng bát ra xác thực với các đồng tu cúng dường như vậy, 10 năm 20 năm là không thành tựu mới lạ, khó đi đâu đó, hòa thượng đề xướng những điều đó, sao không nghe những điều đó? Vì những người khác họ không nghe tới những bộ đó. Đây là sự thiếu sót của đồng tu Việt Nam, đặc biệt là thiếu sót của những người giảng pháp, những người dẫn dắt chúng sanh, không nghe tới bộ Hoa Nghiêm, không nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diệu Nghĩa, không nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24. Cho nên không đủ để dẫn chúng sanh được, mà mình dẫn chúng sanh đi đường khác. À, cho nên là cái đó là do lỗi của người dẫn dắt và do lỗi của những người không chịu học, đúng không quý vị? Không chịu nghe, không chịu học nên không biết, cứ nghĩ học thế này thế kia. Hòa thượng vẫn luôn dạy vậy. Còn giảng pháp thì sao? Những người thích giảng pháp, hòa thượng nói cũng có con đường đó, gì ở một nơi một đạo tràng thôi, đạo tràng nho nhỏ giảng, hòa thượng làm thể hiện. Ngài ở tại Hồng Kông, một cái đạo tràng nhỏ nhỏ giảng 30 năm, ít đi lắm. Sau này ngài vì công việc quốc tế nên là ngài đi, nếu chúng ta chưa thành tựu chúng ta không nên học ngài, chúng ta khỏi đi. Và thượng đặc biệt ngài đi thôi, còn ngài nói đối với người chúng ta đừng đi. Cho nên ở Tịnh Tông Học Viện Úc đó quý vị, ở Tịnh Tông Học Viện Úc Châu đó, Australia đó, và thượng dũa quá trời. Mỗi lần quý vị nghe đi Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, và thượng dũa lắm, dũa nhiều lắm. Tịnh Độ Đại Kinh gì ả dễ nghĩa vậy? Vì sao? Một đạo tràng 10 năm mà không thành tựu, vì sao? Họ tâm họ không có vào tâm trong đạo, họ ngóng nơi này chạy nơi kia, đi khắp nơi. Nên là hòa thượng mỗi lần về đó, hòa thượng dũa trong tăng. Rồi sau đó tới Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24, hòa thượng nói tôi không về nữa. Vì sao? Ở đây mấy người không như không có tu, không nghe lời. Nên Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú mà quý vị hình như cũng nghe rồi đúng không? Hình như chưa, hình như tập 115, 117 gì đó, sắp lên rồi đó, chắc cũng sắp lên rồi đó. Quý vị nghe đi, thấy hòa thượng dũa cho Tịnh Tông Học Viện Úc một trận nữa. Vì sao? Vì không có chịu chuyên nghe hòa thượng, không chịu chuyên tu mà cứ ngóng đó. Người thì chị chạy qua nơi này là làm pháp hội tam thời hệ niệm, tam thời hệ niệm kia, chạy nước này nước kia, đi vòng vòng hết thế giới. Cho nên 10 năm trôi qua Tịnh Tông Học Viện Úc cũng không có thành tựu gì cả. Vì vậy hòa thượng nói cũng bằng con số không, vậy sao? Cho nên hòa thượng mới nói là gì, kết duyên được chúng sanh nhiều, nhưng mà nói là duyên gì, độ được ai đâu, đúng không? Đâu có duyên gì đâu. Cho nên thành tựu cho mình quan trọng nhất, ráng đi. Mỗi người quý vị ở nhà quý vị tu cho tốt mà thành tựu, thì đời này chúng ta thành tựu. Đó, cho nên là gì, phải gì ra khỏi sanh tử, phần đoạn sanh tử. Còn không thì cũng khổ thôi, khổ dài dài. Bây giờ lên thiên đường không nữa. Giả sử như nói đúng như lời nói cô Trần Hiểu Húc đó, cô lên cõi trời cũng được tu nữa đâu, đúng không? Dễ gì, đâu có đâu. Mà lên cõi trời đó là gì, cũng nghiệp báo đó, nhờ cuộc cuối đời cô làm biết bao nhiêu việc thiện đó. Còn mình có làm được việc thiện vậy không? Không. Và đừng có tưởng là đi, nhiều người sai lầm ở chỗ là cứ tưởng trịnh niệm rồi lên cõi trời. À, cái đỉnh đầu ấm là lên cõi trời. Lên cõi trời lấy làm gì? Quý vị có phước báo quý vị lên cõi trời mới tốt, còn quý vị không có phước báo quý vị không có, lên cõi trời cũng làm lính lên đó thôi. Đừng có tưởng là động đỉnh đầu ấm là ngon, không có, là lên nó lính là cũng sai khiến, bị sai khiến mệt lắm. Ở trong kinh Trường A Hàm, ở phẩm của ở bộ kinh tên gì, Nhân Đà La Vấn, tức là Nhân Đà là tức là vua trời giải thích á, hỏi Đức Phật á, thì có một câu chuyện như thế này. Có thì có vị tỳ kheo, ba vị tỳ kheo và một cô gọi là Ưu Bà Di ha. Ưu Bà Di tức là một cái cô, Ưu Bà Di là một cô cư sĩ ha, thường xuyên cúng dường để hộ trì ba vị tỳ kheo đó ha. Sau và cô ấy tu cũng tu tập phẩm hạnh rất là tốt. À, tức là tu giữ giới thanh tịnh, làm nghiêm túc. Ba vị tỳ kheo đó thì cũng tu cũng khá khá. Sau khi chết thì cô đó thì sanh lên cõi trời Đao Lợi, làm con của vua trời Đao Lợi, con của vua trời Đế Thích đó quý vị, rất con gái của vua trời Đế Thích. Và được bao nhiêu chư thiên khen ngợi vì cô ấy tu đời trước nó tốt, nên cô lên đây là tuyệt vời, cô có phước đức lắm đó, được khen ngợi. Còn ba vị tỳ kheo kia đó thì sao biết không? Thì cũng được lên, sau khi mạng chung cũng được lên cõi trời, lên trời Đau Lợi làm người đánh nhạc cho cô đó, hầu hạ cô đó. Cô đó mới thấy vậy, cô quán được thấy là trước kêu kêu cô mới làm bài kệ chọc ba vị tỳ kheo cũ, là nó kêu ngày xưa các vị tu phạm hạnh với tôi thế này thế kia, ý nói là tôi như vậy, cái tôi thì cung kính các ngài các vị, tôi cúng dường thế này thế kia, mà sao quý vị tu không ra hồn gì để bây giờ quý vị bị tôi sai khiến, nó bị ngầm đính hầu hạ thế này thế kia, xong hơn cô làm bài chế diễu gì đó, bài kệ chế diễu. Vì sao? Làm người xuất gia tu khâu thua bà cư sĩ rồi, đúng không ạ? À? Thua rồi, cư sĩ tu lên được làm con của vua trời Đau Lợi, còn mấy người ba người xuất gia lên nó chứ được gì, làm chỉ là lính thôi. Cho nên đừng nghĩ vãng sanh cõi trời là ngon. Nhưng mà sau đó cũng tuyệt vời, cô ấy làm xong bài kệ đó nói một hồi thì hai vị thì hai trong ba người đó thì có hai người giác ngộ, à, căn lành đời trước còn mà giác ngộ liền chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhập lên cõi trời Quan Âm Thiên, à, lên luôn, lên luôn, lên cảnh giới luôn, xả lên, xả từ trời Đau Lợi lên luôn trời Quan Âm Thiên, còn một vị vẫn còn ở lại tiếp tục. Thì quý vị thấy câu chuyện đó trong kinh Trường A Hàm đó nha, câu chuyện thời Đức Phật đó. Cho nên là quý vị thấy chưa, đâu phải đơn giản, đừng nghĩ mình phải học phải rõ nhân quả, nhân nào quả đó, quý vị làm được nhiều quả tốt lành trong đời này, phước đó nó cũng đủ cho đời sau quý vị hưởng, lỡ quý vị cái một niệm năm chung sa đọa, quý vị cũng đọa cũng không bị đau khổ, cũng làm gì đại tượng quải an lạc, đúng không ạ? Tức là con voi lớn được đeo nhiều vàng ròng, được hưởng phước, làm con chó trong nhà người ta chăm sóc còn hơn con người, đúng không? Đó rồi phước đó quý vị. Tuy nhiên nó không cứu cánh đó, chúng ta ra khỏi sinh tử mới cứu cánh. Còn quý vị không tu cả đời nghiệp chướng đầy mình, không lo tu gì hết, không tu, không bố thí, không không trì giới, không nhẫn nhục, không tinh tấn, không thiền định, không niệm Phật rồi siêng năng, không tu gì cả đời sau mà quý vị đòi đỉnh đầu ấm lên, chắc lên trên đó làm thiên đồng ngọc nữ mà đi bưng hội trong hội bàn đào thôi à, dẹp giọt dẹp cho người ta đã luôn, hầu hạ thời gian đâu tu. Cho nên là hãy nghĩ cho kỹ nha, đừng có sai lầm về nhân quả nha, nhân nào quả đó nha, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đừng có sai lầm đó. Phải học, vậy mình học giáo lý nhà Phật mình phải hiểu được điều đó, chứ không là ngơ ngơ ngác ngác đi rồi bị những cái thuyết người ta nói nghe hay quá rồi cuối cùng mình sai lầm về nhân quả là sai đấy. Thì đây là nói về thanh văn, giải hai câu viễn siêu thanh văn, bích chi phịch địa nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, thấy trong bản Đường Dịch hai câu này lại tán thán, chứ trùng á, lại à, tán thán thật đức của chư đại sĩ trong pháp hội, sự giác ngộ thù thắng vượt xa bậc thanh văn và bích chi Phật. Thanh văn là đệ tử trong pháp tiểu thừa của Phật, nghe giáo của Phật, ngộ lý pháp tứ đế, đoạn hai loại kiến hoặc và tư hoặc, ra khỏi phần đoạn sanh tử mà nhập vào niết bàn. Đó là chúng ta định nghĩa về thanh văn. Thanh văn thì chứng từ sơ quả đến tứ quả là hán đó, thằng thanh văn mà nhập niết bàn phải tứ quả là hán mới nhập được niết bàn. Tịnh ảnh sớ viết, tức là sớ của ngài tịnh ảnh trong đó rồi, Như Lai sở thuyết ngôn giáo danh văn, à, tức là gì, những gì mà Như Lai cái nói ra, à, những cái giáo giáo pháp á, những lời nói của Đức Phật á, nói ra, Như Lai tức là Đức Phật nói ra thì gọi là văn, à, quý vị hiểu không? Văn sang, chữ sang này là sang trong sang à, là ăn uống á quý vị, sang, nhưng mà chữ sang này quý vị tra từ điển nó không có nghĩa, không có nghĩa khác ngoài nghĩa đó, nhưng mà ở đây không phải ngài Hòa Niệm Tổ sợ là từ điển bình thường không tìm ra, cho nên ngài chú thêm cái chữ nghĩa đồng với văn, tức là nghĩa đồng với chữ văn, chữ sang này á, nghĩa đồng với văn, phải tra từ điển khó lắm mới có cái nghĩa là văn thủ đó, nghe chọn lấy đó. Còn mấy cái từ điển bình thường, tra từ điển không có gì đó, cho nên chữ sang này cứ tưởng là ăn thôi à. Phải, sang này là nghe và văn đó. Sang thính ngộ giải cố viết thành văn, tức là nghe 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 mà đấy, không phải nghe bình thường, nghe phải tập trung nghe dữ lắm đó, mà nghe xong rồi quý vị ngộ được, quý vị hiểu được, thì cho nên nói là thanh văn. Thanh văn tức là nhờ nghe mà ngộ, ý nói tóm lại vậy. Bích chi Phật giả, bích chi Phật là gì á? Bích chi Phật là bích chi vi phạn ngữ, chữ bích chi á, là tiếng phạn, tiếng phạn là tiếng, là tiếng Ấn Độ hồi xưa. Thử phiên vi nhân duyên, à, tức là cái phương này, tức là phiên dịch ở đây, phiên dịch lại thành là nhân duyên, tức là nước, nước ta đó. Bây giờ mình dịch, dịch ra cái chữ bích chi ấy, dịch ra là nhân duyên. Phật giả giác nghĩa, Phật là gì? Chữ Phật đó, chữ Phật trong bích chữ Phật á, nghĩa là giác, tức là nhân duyên giác đó. Cho nên đôi khi đọc là duyên giác á quý vị, quý vị hiểu mà. À, đọc nhân duyên giác mới đúng, mới đầy đủ, nhưng mà đọc duyên giác là ngắn. Cố cựu dịch bích chi Phật vi duyên giác. Đó, cho nên cái cách dịch thời xưa á, cách thời xưa là cách dịch từ ngày thời ngày trước ngày Huyền Trang, đó, ngày Cư Ma La Thập nữa, dịch thì là dùng chữ duyên giác. Đó, các kinh nào mà dùng chữ duyên giác là quý vị biết đó là kiểu dịch. Tân dịch vi độc giác, còn tân dịch là từ ngày Huyền Trang là dịch là độc giác. Đó, một bên là nói duyên, nhờ duyên mà giác ngộ, một bên là nói vậy mà không cần có Phật mà giác ngộ, cho nên gọi độc giác. Thì đằng sau mình sẽ học. Trong tịnh ảnh sớ nói, những gì mà Đức Như Lai thuyết dạy nói gọi là thanh văn, gọi là thanh. Nghe lấy cùng nghĩa với chữ nghe, âm thanh mà ngộ hiểu nên gọi là thanh văn. Về bích chi Phật, bích chi là tiếng Phạn, nơi này dịch là nhân duyên. Phật nghĩa là giác, nên cựu dịch bích chi Phật thành duyên giác, tân dịch thành độc giác. Đó, có khi quý vị thấy tân dịch hay cựu dịch mà có chữ độc giác Phật hay là duyên giác Phật, hay đọc là độc giác hay là duyên giác. Thì chúng ta sẽ học ở phía dưới này. Cứ Đại Thừa Nghĩa Chương văn, mà căn cứ vào sách Đại Thừa Nghĩa Chương thì nói duyên giác hữu nhị nghĩa giải, tức là duyên giác thì có hai cách giải thích, à, hai cách giải thích cho chữ duyên giác. Nhất quán thập nhị nhân duyên, đoạn hoặc chứng chân, tùng duyên đắc giác, cố danh duyên giác. Tức là thuyết thứ nhất, cách giải thứ nhất là một là quán. Quán gì? 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên đó là 12 nhân duyên. Mà đoạn hoặc chứng chân, mà quý vị đoạn hết cái hoặc, tức là vọng hoặc á. Chúng ta hồi nãy là gì? Trần sao hoặc và kiến tư hoặc. Mà chứng được chân, chân đây chính là chân lý hay là chân là niết bàn đó. Tùng duyên đắc giác là nhờ từ duyên mà được giác, tức là nhờ có cái duyên nó mới đạt. Cố danh duyên giác cho nên mới gọi là duyên giác. Đó là cách giải thích thứ nhất. Cách giải thích thứ hai, nhị nhân kiến phong động thọ đẳng đẳng ngoại giới sự tướng chi duyên, nhi đắc giác ngộ viết duyên giác. Đó là thứ hai, là bởi nương vào hay nhân vào cái duyên là gì? Nhiên cái duyên, duyên gì đây? Duyên là thấy nè, gió nè, động nè, cây nè, tức là gió thổi là cây động là vân vân, những cái cảnh duyên như vậy đó, những cái giới sự, tức là những cái sự tướng, những cái tướng thấy, cái đây có tướng nữa cho nên mình phải dịch ngược lại, thấy nhân thấy những cái duyên của các tướng của những cái việc bên ngoài, chữ ngoại này nè, những cái sự việc ở cảnh giới bên ngoài đó, như là gì, thấy gió thì nó thổi, cây lay động nè, vân vân, mà được giác ngộ cho nên mới gọi là duyên giác. Mà quý vị hiểu mà, duyên giác mà vậy á, tức là đây ví dụ như mà quý vị thấy là gì, ví dụ như là Quý vị thấy ra ngoài đường, quý vị thấy tự nhiên có cây nó rung rung rung, lá vàng nó rơi. Thấy những cảnh giới như vậy, hoặc là thấy người ta chết cái mình biết đời vô thường, nhờ vậy mà giác ngộ, cho nên gọi là hay nhờ cái duyên bên ngoài, cho nên gọi là duyên giác. Đó. Hoặc là tu cách đường trước đó, là tu 12 quán 12 nhân duyên, thì chúng ta sẽ học được 12 nhân duyên ở đằng sau. Bây giờ quý vị xem đây, Thiền Trang sẽ đọc lại phần dịch nghĩa rồi chúng ta chiếu phần 12 nhân duyên. Căn cứ vào sách Đại Thừa Nghĩa Chương nói duyên giác có hai cách giải thích. Một là quán 12 nhân duyên đoạn hạt mà chứng chân, từ duyên mà được giác ngộ nên gọi là duyên giác. Hai là bởi thấy duyên của tướng cảnh giới bên ngoài như gió thổi làm động cây vân vân mà được giác ngộ gọi là duyên giác. Đó, thế là duyên giác là nhờ cái duyên bên ngoài nên gọi là duyên giác, tôi hiểu mà. Hoặc là quán 12 nhân duyên thì gọi là duyên giác. Thì ở đây thì Trang xin chiếu cái 12 nhân duyên. Quý vị coi cái vòng 12 nhân duyên. Chúng ta biết đây là giáo pháp căn bản, 12 thập nhị nhân duyên này là rất căn bản. Từ vô minh. Vô minh thì bắt đầu nó sinh ra hành, duyên hành, hành duyên thức. Thức thì duyên danh sách. Danh sách xuyên lục nhập tức là còn gọi là lục căn. À, lục căn thì nó sanh ra xúc, xúc rồi thọ, thọ rồi tưởng, tưởng thọ rồi ở đây thiếu rồi ha, thọ tưởng ái, ái rồi đến dẫn đến gì thủ, thủ rồi hữu, hữu sanh, sanh lão tử. Thì ở đây ấy, nói đơn giản là hình như đằng sau có nói đúng không, mà hình như đằng sau có nói 12 nhân duyên. Thì đầu tiên là vô minh là gì? Vô minh là cái gì mà mình không có biết rõ ràng, không sáng suốt thì gọi là vô minh. Thì nó diễn biến thành hành. Hành là gì? Nó chuyển biến. À, ví dụ như chúng ta đi đầu thai rồi đầu tiên là gì? Chúng ta chết rồi đúng không? Ta đi đầu thai là do vô minh, mà một có vô minh mình mới đi đầu thai chứ sáng suốt ai đi đầu thai. Rồi nó bắt đầu nó chuyển biến rồi đó thức. Hành. Hành là gì? Hành là bắt đầu mình chuyển biến là thức, tức là bắt đầu nó biết, có cái biết, biết ở danh sách. Danh sách đây là đúng là đi vô giống như vô bào thai rồi đó. À, từ trong bào thai thì bắt đầu nó sinh ra sáu căn, lục căn. À, từ cái lục căn á thì sáu căn như tai, mắt, mũi, miệng, thân, ý á thì bắt đầu nó tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài. Ví dụ như cái thân thể nó tiếp xúc với cái gì đó cho nên bắt đầu nó có xúc, xúc đây là cái tiếp xúc. Xúc rồi rồi thì nó có cảm giác gọi là thọ. À, thọ thì thọ khổ, thọ lạc, thọ vui đó, xả thọ. Nhưng mà đây đó ví dụ như quý vị có tay chân cho nên quý vị có cái xúc chạm cho nên có cảm thấy mềm mại, thích thì mềm mại, không thích cái nào mà nó thô ráp rợ trái sầu riêng nó cứng quá, nó đau quá, đó là gì thọ. Còn rờ cái gì cái chân nó mềm, nó êm quá, đó là thọ. Cho nên mới sinh ra ái. Ái là gì? Thích những cái gì đó mình thọ nó êm êm á, đó nó thích nên là ái đó. Nam nữ người ta cũng thích nhau là tại vì cũng vậy đó, có cái thọ lạc đây nè đó, cho nên nó ái. Ái rồi thì sao? Ái thì nó sẽ bắt đầu mới cố gắng mà giữ lấy, gọi là thủ. Thủ là cố gắng giữ lấy cho nên là thủ. Thủ thì sao? Thì sinh ra có đó, giống như người ta là gì có ái rồi cho nên mình mới ráng chiếm lấy cô đó, mới lấy anh đó về làm chồng làm vợ, cho nên phải hữu thôi. Hữu thì sao? Có hữu rồi thì có sanh thôi, có sanh ra một mớ cái nhân duyên sau đó nữa thì sanh đó. Sanh rồi thì sẽ có già và chết, gọi là 10 vòng 12 nhân duyên rồi lại lập nên như vậy. Nếu chúng ta nói đơn giản ở đây á, đó là nói cho dễ hiểu. Còn nếu mà nói là thế này, giống như đứa bé mới đầu đi đầu thai đó, từ vô minh nè, vô minh rồi bắt đầu nó di chuyển, nó gọi là hành đi, mình nói cách đơn giản là gọi là hành. Hành là thức, là biết, biết mà nó thấy à, bắt đầu thấy được cái gì cảnh giới gì đó, cái bắt đầu đi đầu thai là bắt đầu vô đầu thai, nó có danh sách. Danh sách này giống như đầu thai rồi đó, rồi bắt đầu rồi có lục căn. Lục căn là sinh ra đó là cái cảm thọ, cái xúc tiếp xúc với những cái gì ở trong bào thai mẹ, rồi bắt đầu cảm thọ. Rồi nó bắt đầu nó yêu thương ghét thủ rồi đó, rồi bắt đầu cuối cùng á thì trong cái quá trình trong bào thai là cuối cùng nè là ái thủ là nó có trong bào thai rồi nha, cho nên cái hữu nó cũng có rồi, cuối cùng mới sanh ra đời. Sanh ra rồi thì già rồi chết Và cái vòng 12 nhân duyên này nó cứ xoay như vậy, từ đời này đến đời kiếp, đến đời sau, quan hơn đời đời kiếp kiếp. Cho nên cái quá khứ là do vô minh và duyên hành, lại là quá khứ, nó thuộc về quá khứ. Còn hiện tại á, là gì? Hiện tại là từ cái thức này nè, tới cái chữ hữu nè. À, rồi cái sanh ra đây là sanh mới nữa nè, đây là đời tương lai nè. Cái sanh này là sanh mới nữa nè. Đấy, nó sanh ra. Còn nếu không mình hiểu được như vậy á, rồi già chết nè, rồi nói về cái đời tương lai nữa đó. Cho nên có thể nói một cái vòng như vậy, thì chúng ta đây cái giáo pháp này á, thì chúng ta chỉ cần biết qua thôi. Đó. Muốn cắt đứt dòng 12 nhân duyên này đó thì sao? Thì đầu tiên á, có thể cắt từ chữ vô minh này nè. Đừng có vô minh, có nghĩa là hãy có trí huệ đi thì ra được khỏi vòng 12 nhân duyên, ra khỏi sinh tử. Cái cách thứ hai á, chúng ta thấy cái gì? Cắt cái chỗ này nè. Cắt cái chỗ khi mà thọ đây nè, phải xả thọ đi, đừng có thọ lạc, đừng thọ khổ. Cho nên bên Vipassana, bên Nam Thiền đó, người ta tu, người ta rất là chú trọng ở chỗ này. Đó là tiếp xúc thì tất nhiên phải tiếp xúc rồi, hàng ngày phải ăn, phải uống cái này cái kia, phải chạm rồi, đúng không? Đó, ăn hay ngon hay dở, nhưng mà phải xả thọ đi, chứ đừng để này à, đừng có để cảm thọ lạc hay thọ khổ, đều là thuộc về ái cả. Thọ lạc cũng mà đọa lạc, mà thọ khổ cũng đọa lạc. Cho nên ai mà còn thấy khổ, tu hành mà còn thấy khổ, đúng là đọa lạc hết á. Đời sau đều mà nhân đến luân hồi đó. Thấy vui quá, ăn món này ngon quá, vân vân, hạnh phúc quá, vân vân, rồi yêu người đó, ui thấy hạnh phúc quá, vân vân, thì nói chung là đều đọa lạc cả. Cho nên nó là phải xả thọ mới được, chứ còn ái thọ lạc hay thọ khổ đều là thuộc về ái hết. Mà ái rồi thì sao? Thì cái nào mà yêu thích thì sao? Chiếm giữ lấy, cho nên là thủ. Còn nào không yêu thích thì đẩy xa ra, tránh ra, né ra, đều là nhân sanh tử cả. Rồi sao? Có thủ rồi gì? Có lấy, có chiếm hữu, chứ mình thích cái đó cho nên mình mới lôi cái đó về, đúng không? Đó, cho nên là khổ hữu. Hữu rồi thì phải có sanh, sanh thì phải có già chết thôi, và bao nhiêu cái khổ nó sanh ra từ đó. Cho nên là muốn cắt dòng sanh tử luân hồi thì cái gì bây giờ? Chỉ có cắt là cắt, thường cắt cái chỗ vô minh. Vô minh mình không có đủ trí huệ, phải là tu dữ lắm mới có. Thì cắt cái chỗ này là dễ nè. Cắt cái chỗ này là thọ này, đừng có để thọ lạc, đừng có để thọ khổ. Tức là đừng có cảm giác là vui hay là buồn hay khổ, mà hãy gì? Xả thọ, tức là đối với mọi cảnh giới quý vị như như bất động. Đó, ta ăn ngon thì cũng có biết là nó ngon, nhưng mà không thèm ăn, không có vì thế mà ham ăn. À, ta ăn dở cũng vậy, cũng không vì thế mà ta ham ăn. Cho nên mấy người ăn á, mà không làm được thôi, cái nhỏ như vậy trong tài sắc danh thực thì cái nhỏ nhất mà ăn là dễ gì làm nhất đó. Mà không làm được nữa thì thôi, chứ tu hành gì, đúng không? Mà cho nên là từ đó mình biết công phu mỗi người, nên người có công phu á, họ ăn uống họ bớt chấp trước rất nhiều. Còn có người mà không có công phu á, ăn uống cực kỳ chấp trước đó. Đó là chúng ta dễ dàng thấy được điều đó. Đó, rõ ràng nó là thể hiện công phu. Cho nên nói đâu nói mình, thứ nhất là mình thích công phu thể hiện ra trí huệ nè, và khi có trí huệ rồi chắc chắn người ta đang làm. Đó, còn những người không làm được là những người gọi là thật sự mà nói chưa tin, tin tin sâu, chưa có trí huệ, cho nên họ buông không được. Vì đại sư chuyên gia nói là nhìn thấu thì sẽ buông xuống, đúng không? Mình chưa buông xuống tức là mình chưa nhìn thấu. Vậy chưa nhìn thấu là gì? Chưa có trí huệ, cho nên chưa nhìn thấu đó. Không nên nói là tôi nhìn thấu rồi mà tôi không buông xuống, có ai dạy gì đâu. Đại sư chuyên gia nói ở trên bàn có hai đống, một đống là vàng thật, một đống là vàng giả. Là một người biết đây là thật thì chắc chắn chọn vàng thật thôi, chứ có ai chọn vàng giả đâu. Biết chắc chắn Phật pháp là tốt lành, biết chắc chắn Phật pháp là tốt đẹp, tại sao còn chọn cái giả? Chọn giả là gì? Chọn ăn ngon đó, chọn ăn như thế, hoặc là chọn người yêu nữa, phải yêu chứ không có tu hành đó, vân vân. Đó là gì? Vẫn chưa biết được. Hay là chọn gia đình không chọn Phật pháp đó hả? Đó là điều gì? Đó là chưa có trí huệ thật sự, hay nói chắc hẳn là chưa nhìn thấu. Và thể hiện cái chỗ nữa nào nữa, chỗ khác nữa là phiền não nữa. Ví dụ như người nổi sân, mà nổi sân ngày này qua ngày nọ, cứ số thỉnh thoảng nổi sân miết, đó là gì? Cũng là chưa nhìn thấu. Vì sao? Mình biết nổi sân là rõ ràng là đọa lạc mà. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một niệm tâm vừa khởi lên thôi là 84.000 cái cửa chướng ngại mở ra, mình sợ rồi. Ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói là gì? Sân hận đọa địa ngục nữa kìa, nhân đọa địa ngục, nghe mình sợ, mình đâu dám sân đâu. Lỡ có sân là chút cái giác ngộ liền, đúng không ạ? Còn mình cái sân nó đã đời luôn, chứng tỏ là gì? Phật pháp chưa nhìn thấu, tức là chưa có học tới nơi. Cho nên phải học, phải không học làm sao biết được, không học làm sao mình có thể làm được. Đó là dòng 12 nhân duyên thì đang giới thiệu qua. Rồi tiếp tục ở đây chuyên ra. Thiên thai nhất gia, cánh khu phân thử nhị danh viết. Có một nhà của tông thiên thai, một nhà thuộc tông thiên thai á quý vị, tông thiên thai phái phái thiên thai. Tông thiên thai trong một trong 10 tông phái Phật giáo đại Trung Hoa, thì lại chia ra cái chữ khu là gì, khu là khu vực đó. Nhưng mà ở đây động từ là chia ra, chữ khu phân tức là chia ra, phân chia ra. Cái điều này á thành ra hai cái loại, gọi là hai loại đó, tức là chia duyên giác là hai loại. Xuất khẩu Phật thế, tức là ra đời á khi mà lúc có Đức Phật ở đời. Quán thập nhị nhân duyên nhi đắc ngộ giả. À, quán 12 nhân duyên, 12 nhân duyên vừa rồi chúng ta học á mà được giác ngộ á, chứ giả này là người. Như vậy người á mà ra đời lúc đúng lúc mà có Đức Phật ở đời á, quán 12 nhân duyên như trên á, mà được giác ngộ vi duyên giác thì gọi là duyên giác. Đây là cách chia của tông thiên thai nha, chia ra rõ ràng hơn thế nào là duyên giác. Xúc vô Phật thế, tức là ra đời á mà vào lúc mà không có Đức Phật ở đời, tức là không có Phật xuất thế. Quán phong si thọ động, hay thụ động cũng được ha, thọ động chứ mình đọc thụ động tưởng là thụ động nữa. Thọ là cây, quán được thấy là gì, gió thổi nè mà cây lay động. Diệp lạc hoa phi chi ngoại duyên, tức là thấy những cảnh như là bên ngoài, cái duyên bên ngoài giống như là gì, gió thổi cây động nè, rồi gì diệp là cái lá, lá thì rơi nè, rồi gì hoa thì bay nè. Thì sao, nhi thành đạo giả mà được thành đạo đó, người như vậy, chứ giả là để ghép lên trước người. Vi độc giác, tức là độc giác. Độc giác là gì, nó thấy được đó quý vị ha, độc giác là không cần có Phật luôn đó, tức là ra đời không đúng lúc, đúng đúng lúc mà không có Phật. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết Phật giáo bây giờ chỉ truyền bao nhiêu, khoảng 9.000 năm nữa là không còn Phật giáo nữa. Giả sử như có người trong chúng ta tu học đời này rất tốt, rồi cái luân hồi sanh tử cũng tiếp tục luân hồi, vì sao, một cái nhân duyên nào đó, ví dụ như đến lúc lâm chung vì khởi ra một niệm gì đó, mặc dù học pháp rất tốt rồi, sắp chứng quả rồi, còn coi như còn một chút xíu nữa thôi là chứng quả rồi, nhưng mà đến lúc cuối đời không tốt, duyên không tốt, cho nên đến lúc lâm chung mà ai luân hồi mà không chứng được quả nào hết, cũng không niệm Phật vãng sanh luôn, rồi cái đi vòng vòng đó, đến khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca cũng không có trên thế giới này nữa đó, thì lúc đó sanh ra đời vào thời đó, tuy sanh ra đời vào thời đó tức là sau 9.000 năm nữa, nhưng mà sao, do căn lành đời xưa, căn lành đó đầy đủ khiến cho người đó thấy được hoa nó rơi, hoa nó bay, lá nó rơi, gió thổi cây động vân vân, thấy những cảnh vô thường của thế gian như thế, thì cho nên là thế nào, thì lúc đó sẽ thấy được như vậy thì thế nào, tự nhiên giác ngộ chứng được quả vị, thì đó gọi là thành đạo được Phật, gọi là độc giác Phật. Quý vị hiểu không ạ? Còn duyên giác là quán 12 nhân duyên, có Phật ra đời thì gọi là duyên giác đó. Chúng ta hiểu được thế nào là duyên giác, thế nào là độc giác. Rồi bây giờ chúng ta đến cái câu tiếp theo. Là gì? Là tiếp theo là câu thượng chi thanh văn, và cái bích chi Phật nhị thừa, tức là hai cái thừa, Hai thừa là trên nó là gì? Là trên nó là Thanh Văn và Bích Chi Phật ở trên hai hàng bậc thừa đó. Hai thừa đó. Quân vi Phật đệ tử trung chi hạ căn, quân là điều, điều là gì? Hàng hạ căn trong hàng đệ tử của Phật. Các ngài đó là chỉ xếp vào hạ căn mà không phải thượng căn, mà hạ căn cũng hơn mình đó, đúng không quý vị? Chúng ta tệ hơn nữa đúng không? Hạ căn còn chứng được giác hoặc là thanh văn, còn mình không có gì hết thì mình hạ hạ căn cũng quá tệ. Kim chư đại sĩ, những cái bậc đại sĩ ở đây tức là trong dự đại sĩ dự pháp hội 16 vị đại chính sĩ đó, viễn siêu ư thử, tức là vượt xa những cái hàng thanh văn và bích chi Phật đó, như chân giải viết, như sách trong sách chân giải ghi, nhị thừa ti đắc tam không môn, tức là hàng nhị thừa ti đạt được cái ba cái môn không, tam không môn là gì? Chúng ta sẽ học đằng sau đúng không? Chút nữa chúng ta nói di trầm thiên không, nhưng mà lại chìm ở trong cái thiên không. Thiên không nên là thiên không nhất niết bàn, tức là rớt vào thiên thiên không niết bàn đó, tức là nhập tôi thiên không niết bàn hết một vạn đại kiếp đối với hàng Bích Chi Phật, còn đối với hàng Thanh Văn là tới 2 vạn đại kiếp nhập ở trong đó không có ra đồ sanh. Cho nên mặc dù họ chứng được cái môn tam môn không rồi, tam không môn rồi, ba cửa không mà đó. Tam không môn là gì à? Thì ở đây chúng ta cũng xin nói qua một chút xíu tam không môn, nhiều kiến thức quá quý vị nghe cho kỹ. Tam không môn là gì? Một là tam không muội, tức là gì? Nhất là tam không, gọi là không tam muội, không tam muội, tức là gì? Ở đây nói ra đơn giản là gì? Giữ khổ đế chi không, tức là một là thứ nhất là có một cái tâm muội gọi là muội không, và cái thứ hai là cái khổ đế, cái khổ đế về cái không về khổ đế đó, khổ rồi vô ngã đó, thì đó là hiểu, chúng ta hiểu được cái đó. Nhưng người ta đó là sẽ thấy được chứng được vô ngã rồi. Thứ hai là gì? Vô tướng tam muội, tam không hay là gọi là tam không tam muội á. Tam không tam muội thì một thứ nhất là gì? Tam không muội và Bồ Tát đây là đến là chứng được cái vô ngã nè đó, cái gọi như người này tương tướng gọi là vô ngã không phải Bồ Tát thì muội nha. Rồi còn thứ hai là vô tướng tam muội đó, chứng thứ hai là có cái tam muội, thứ hai là vô tướng, thứ nhất là vô ngã, rồi thứ hai là vô tướng, và thứ ba là gì? Vô nguyện tam muội đó, cho nên không vô tướng vô nguyện á, chút nữa là chính là tam không tam muội đó quý vị. Ở đây đã chính là cái đoạn sau này chúng ta học đó, tam muôn không là không, tức là không vô tướng vô nguyện. Cái không đầu tiên nữa là một cái tam muội, tam muội tức là một cái định, định đó có thể thấy được tất cả các pháp không, hay là nói chưa nói các pháp không mà ít nhất là cái ngã không, gọi là vô ngã đối hàng thanh văn là ít nhất là ngã không. Thì như vậy đó là cái định đó là tam muội đó, là tam không tam muội. Rồi cái thứ hai là bây giờ thấy được tất cả pháp vô tướng, gọi là tam không, gọi là vô tướng tam muội, và bữa là vô nguyện hay là còn gọi vô tác á, thì đó ba cái đó cái định của tam muội đó. Thì chút nữa chúng ta sẽ học tới, chúng ta sẽ nói rõ hơn. Bồ Tát bất nhiên, các ngài Bồ Tát thì không phải như thế. Năng đạt uyển võng, tức là gì? Có thể đạt được cái lưới mà quyển này, tức là biết là nó không thật, lưới quyển thôi, lưới lưới ảo thôi không thật. Đắc bình đẳng pháp, đắc được cái pháp bình đẳng. Cố ti trụ tam không môn, cho nên ti là trụ vào ba cái môn không đó hồi nãy chúng ta đã nói. Nhi bất trụ vô vi, bất trụ hữu vi, mà các ngài không trụ vào vô vi cũng không có trụ vào hữu vi. Vô vi đây là gì? Niết bàn là một trong pháp vô vi. Chúng ta phải hiểu bác trong 6 pháp của Bách Pháp Minh Môn Luận, 6 pháp vô vi ấy, À, thì bây giờ các ngài không có trụ vào cái niết bàn vô vi đâu, cái chân như vô vi không trụ vào, mà cũng không có trụ vào hữu vi. Chúng sanh chúng ta gọi là trụ vào hữu vi. À, còn a la hán á, trụ vào vô vi, còn bồ tát các ngài giỏi hơn, các ngài không trụ vô vi cũng chẳng trụ hữu vi đó, thì mới giỏi. Mình trụ vô vi là được là mừng lắm rồi đúng không, ra khỏi sinh tử rồi, còn trụ hữu vi là thôi mình là phàm phu rồi. Cố năng hành thanh văn, năng hành viên giác, nhi siêu việt thanh văn viên giác chi địa. Cho nên các ngài Bồ Tát ấy có thể hành được gì, làm được giống như thanh văn. Các ngài làm ra hành, tức là các ngài làm việc của thanh văn. Các ngài cũng có thể làm việc của viên giác, tức là các ngài muốn làm viên giác làm được thì hiện ra viên giác được. Nhưng mà các ngài vượt hơn thanh văn và viên giác, vị trí địa, tức là vượt hàng bậc viên thanh văn viên giác. Hai hàng nhị thừa thanh văn bích chi Phật ở trên đều là hàng hạ căn trong đệ tử của Đức Phật. Chư vị đại sĩ ở đây vượt xa đối với hai bậc ấy. Như trong chân giải nói, hàng nhị thừa tuy đắc tam không môn nhưng chỉ chìm trong thiên không niết bàn. Bồ Tát không như thế mà có thể đạt lưới huyễn, đắc pháp bình đẳng, nên ti trụ tam không môn nhưng không trụ vô vi, không trụ hữu vi, vì thế có thể làm việc thanh văn, có thể làm việc viên giác mà còn vượt hơn hàng thanh văn viên giác. Ở đây quý đã đúng không, mình thì cũng mong ghê gớm, mình cũng không bao giờ tới được cái địa vị đó, còn cái ngài vượt hơn luôn đó. Mình tu hoài mình vẫn là phàm phu, mình cái trụ hữu vi không, không có trụ vô vi được, nhập vô vô vi thì mới được. Vô vi đó là chân như vô vi ấy. Rồi trong bách pháp minh luận thì có một pháp cuối cùng của trong sáu pháp vô vi, cái vô vi thứ chân thật đó là chân như vô vi. Chân như vô vi còn gọi là niết bàn, có khi gọi là tự tánh, nhưng mà đây là Bồ Tát thì mới mới được đó, còn đây nói đơn giản hơn. Hữu đại bảo tích kinh thiện đức thiên tử hội thiết. Lại thêm nữa, ở trong hội, hội gì đây, hội này là hội gọi là thiện đức thiên tử, tức là người trời tên là thiện đức, ở trong kinh Đại Bảo Tích. Đây là hội thứ 35 trong 49 hội của kinh Đại Bảo Tích. Thì hội này là trong kinh Đại Bảo Tích, trong đó nói: dĩ thanh văn thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, cố ngã thì thanh văn. Cần á, tức là cần đem cái gì, đem cái giáo pháp, đem cái giáo pháp của hàng thanh văn để mà gì, để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên tôi làm, sẽ làm thanh văn, tôi là thanh văn. Tức là ở đây á, cái chữ ngã này á, không biết là gì, thì thật ra chữ ngã này là ngài Văn Thù Ngài Sanh, ngài Sưng. Trong cái đoạn này nè, thì ngài Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi và ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đáp, cho nên chữ ngã này chính là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trả lời. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trả lời là gì, nói rằng là nếu mà tôi muốn độ cái lấy giáo pháp thanh văn á để độ cho chúng sanh á, độ hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh á, thì tôi sẽ làm thanh văn, tức là ngài thị hiện ra tướng thanh văn. Cho nên các vị đừng đừng chê trách nha, qua rồi bên Myanmar rồi đó, qua Thái Lan rồi đó, qua Sri Lanka, rồi nói các vị sư tiểu thừa, hoặc là về miền Tây Việt Nam á, bên có phái gọi là Khmer đó quý vị, Phật giáo Nam truyền Khmer, mình nói tiểu thừa đi, nghe câu đoạn đó là mình chê như vậy mang tội. Nhiều khi ngài Văn Thù ngài nói rõ ràng đúng không, đoạn này ngài nói cần mà đem cái giáo pháp thanh văn để mà độ chúng sanh, này tôi làm thanh văn, tức là tôi sẽ thể hiện ra tướng thanh văn. Cho nên trong đó có Bồ Tát thật sự, chứ đừng nghĩ trong đó toàn thanh văn, không, không phải tiểu thừa đâu, trong đó có Bồ Tát. Dĩ bích chi Phật giáo pháp, Phật giáo, Phật pháp hóa chúng sanh, tức là cần lấy cái gì, cái pháp của Bích Chi Phật để mà giáo hóa lợi ích cho chúng sanh, chữ này chữ ích nữa, lợi ích chúng sanh. Cố ngã thị Bích Chi Phật giả, thì tôi nên tôi làm ra một cái, tôi làm Bích Chi Phật. Thế là gì, tôi nếu mà chúng sanh cần Bích Chi Phật thì tôi giáo pháp đó, thì tôi ra tôi làm Bích Chi Phật, tôi làm lợi ích cho chúng sanh thôi. Dĩ đại bi pháp giáo hóa chúng sanh, cố ngã thị Bồ Tát. Đó. Nếu mà tôi lấy đem cái pháp gì, pháp đại bi, tức là đại từ đại bi, tức là pháp đại Bồ Tát rồi đó, mà giáo hóa chúng sanh thì tôi sẽ làm Bồ Tát, cho nên là không có thân nhất định, đúng không? Giống như Phổ Môn Phẩm, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát muốn hiện thân nào thì tùy chúng sanh muốn cần thân nào được độ thì tôi hiện thân đó. Ư nhất thiết pháp đắc giải thoát, đối với được giải thoát đối với tất cả pháp. Nhất thiết vô ngại cố, nên tất cả đều không có ngại, không có chướng ngại, không có ngăn ngại, các ngài thoải mái tự tại. Tùng sở hóa chúng sanh, từ cái gì, cái sự giáo hóa chúng sanh. Hạt dĩ thanh văn pháp hóa ích, hạt là lấy cái phép thanh văn để mà giáo hóa làm lợi ích chúng sanh. Hạt dĩ bích chi Phật pháp hóa ích, hoặc là dùng lấy cái pháp Bích Chi Phật để mà làm giáo hóa để lợi ích chúng sanh. Hạt dĩ Bồ Tát pháp hóa ích, hoặc là lấy cái pháp Bồ Tát để mà làm giáo hóa làm lợi ích chúng sanh. Cố ngã thị thanh văn, ngã thị viên giác, ngã thị Bồ Tát giả, cho nên tôi là thanh văn, tôi là Bồ Tát viên giác, tôi là Bồ Tát. Đấy, đấy là ngài Văn Thù Sư Lợi ngài nói. Đó, cho nên là không có trụ tướng cố định đâu, thì chúng sanh tâm ứng sở tri lượng thôi, chúng sanh muốn pháp nào thì dạy cho pháp đó. À, đây là trong kinh Đại Bảo Tích. Như vậy thêm nữa, trong pháp hội Thiện Đức Thiên Tử của kinh Đại Bảo Tích nói, dùng pháp thanh văn để giáo hóa chúng sanh, nên tôi làm thanh văn. Dùng pháp Bích Chi Phật để hóa độ lợi ích chúng sanh, nên tôi làm Bích Chi Phật. Dùng pháp đại bi để giáo hóa chúng sanh, nên tôi làm Bồ Tát. Đối với tất cả pháp đều được giải thoát, nên tất cả không ngăn ngại. Từ những gì giáo hóa chúng sanh, hoặc dùng pháp thanh văn để hóa độ làm lợi ích, hoặc dùng pháp Bích Chi Phật để hóa độ làm lợi ích, hoặc dùng pháp Bồ Tát để hóa độ làm lợi ích, nên tôi làm thanh văn, tôi làm viên giác, tôi làm Bồ Tát. Nói chung là các ngài đây mới là khả năng của các ngài rất tuyệt vời, muốn làm gì làm, đúng không? Chúng ta cố gắng học hết câu này rồi nghĩ. Thử minh chư đại sĩ thiện xảo phương tiện, ở đoạn trên đó, đây thì làm sáng tỏ được gì, thiện xảo phương tiện, tức là những cái phương tiện khéo léo của các vị đại sĩ ở trong pháp hội này. Ti tỳ cơ độ sanh, thị hiện nhị thừa. Ti rằng là tỳ theo cái căn cơ để mà độ sanh. Đó, thị hiện hàng nhị thừa, tức là có thể thể hiện ra thanh văn viên giác. Nhi ly thanh văn bích chi Phật chi tướng, nhưng mà cái ngài lìa của tướng vậy, thanh văn và bích chi Phật. Cố vân, cho nên nói rằng viễn siêu, cho nên nó mới nói là vượt xa đi đó, viễn siêu tức là vượt xa. Hữu văn trung địa địa giả, thêm nữa cái chữ địa ở trong văn, tức là bích chi Phật địa đó, chữ, trong cái chữ bích chi Phật địa, viễn siêu thanh văn bích chi Phật địa, thì chữ địa này có nghĩa gì đó, là nải vị giả giới giả, là chữ nải là gì, là địa, là vị, vị tức là địa vị. Giới, giới là gì, hàng, giống như chúng ta nói giới thương buôn, đúng không, hàng thương buôn, giới tu sĩ đó là hàng tu sĩ, đúng không, thì chữ giới có nghĩa là cái hàng ngũ đó, giới. Đây làm sáng tỏ sự thiện xảo phương tiện của chư vị đại sĩ, ti tỳ theo căn cơ mà độ sanh, thị hiện hàng nhị thừa nhưng lìa tướng của thanh văn bích chi Phật nên nói viễn siêu. Thêm nữa, chữ địa trong văn kinh là cấp bậc mà giới, là hàng là bậc mà giới, vân vân, nghĩa như thế. Thì chắc là lẽ chúng ta hôm nay học tới đây cũng hết giờ rồi. Đó, hôm sau chúng ta sẽ học tiếp bài 65. Chúng ta sẽ bắt đầu từ nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. Rồi đoạn này đó sẽ cao hơn, sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều, đúng không ạ? Còn đây là đoạn này thì hôm nay tùy bài thôi, có lúc thì cao, lúc thấp. Mỗi bài nó có do nội dung nhân duyên khác nhau. Và do một trong một buổi thì chúng ta có giảng, nếu mà muốn nâng cao thì giảng nâng cao cũng được, giảng cho đem thêm những kiến thức nữa đó. Nhưng mà như thế thì nó dài quá. Thiền Trang cố gắng bám theo kinh, bám theo chú giải để giảng là mau hết lần một. Lần một này mình chỉ còn đi lượt qua, gọi là học coi như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng mà cưỡi ngựa đi chậm chậm để mà xem được cái hoa nó đẹp đẹp chút, thấy được cái sự hấp dẫn của bộ khoa chú này đó. Chứ còn mà nếu mà đi phân tích ra bắt đầu từng cái rồi pháp tu trong cái từng lời chú giải như vậy thì chúng ta giảng như vậy có thể nói là 1.200 giờ cũng không xong đó. Hòa thượng giảng 1.200 giờ, thậm chí có lần hòa thượng giảng là 600 hình như 48 tập đúng không ạ, là đó. Cái lần đó là nhiều nhất đó. Quá nhiều như vậy, đó là rất là nhiều, hơn 1.200 giờ, gần 1.300 giờ và thượng giảng nhiều như vậy cơ mà đó. Đó là vẫn chưa đó, nên nếu mà mình giảng cái kiểu đó thì chắc còn nhiều hơn nữa, vì Thiền Trang còn dẫn thêm nữa đúng không, ngoài học của hòa thượng ra Thiền Trang còn dẫn thêm những cái phần của Thiền Trang nữa thì nhiều hơn của chư tổ học đó, học từ chư tổ nữa nhiều hơn, chắc chắn mình giảng hoài cũng không hết. Cho nên có rất nhiều tài liệu có thể trích dẫn để mình giảng ra đó. Mình vẫn là gì, trích dẫn của chư tổ tổ sư thôi. Có rất nhiều điều hay đó, rất nhiều điều hấp dẫn từ kinh, từ luận, văn, câu chuyện này kia, quý vị thấy không? Nghe những câu chuyện ngoài những câu chuyện hòa thượng kể thì đang kể lại, có những câu chuyện trong kinh đó, quý vị chưa được nghe, rồi có những câu chuyện của Thiền Trang nữa. À, trải qua, thấy qua mà kể cho quý vị, cho nên quý vị nghe hoài không hết. Vì vậy nếu như ai đó kiên trì kiên nhẫn nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, dù sao cũng thấm nhập đúng không quý vị, dù sao cũng được lợi ích, ít nhất cũng được lợi ích chút ít đó, trong chủng tử, trong A Lại Do Thức, đời sau thành tựu, đời sau không biết bao giờ. Còn nếu như người biết khéo vận dụng để mà tu tập, để mà sửa đổi lỗi lầm, để mà sửa đổi thân tâm, gọi là cải vãng tu lai, tẩy tâm dịch hành, thì tự nhiên sợ cảm giác sở nguyện tiếp đắc, thì tự nhiên sẽ cảm ứng được rằng là gì, giáng xuống là những điều gì nguyện mong muốn đều sẽ liền được. Chúng ta mong muốn điều gì? Đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, đời này vãng sanh Tây Phương Lạc, đó là mong muốn lớn nhất chúng ta, còn khác không tính đó. Cho nên là chúng ta chỉ cần một vậy thôi, cứ thâm nhập hoài thì chúng ta học đâu cũng là trong Phật Pháp, đâu cũng là trong Kinh Vô Lượng Thọ, thì lấy lý do gì mà chúng ta không thành tựu, đúng không ạ? Học như vậy, siêng như vậy, hành như vậy thì chắc chắn nhân như thế thì quả như thế, nhân nào quả đó. Còn nếu mà học giả dối mà đem tâm hời hợt học, học với tri thức học để mà không hành thì nhân như vậy thì quả cũng như vậy thôi. À, cho nên là nhân khác nhau cho nên quả mới khác nhau. Mỗi người học với tâm khác nhau cho nên kết quả khác nhau. Mỗi người tu khác nhau cho nên kết quả nó khác nhau. Bây giờ ai muốn kết quả tốt thì tự mỗi người đấy. Thì thôi, hôm nay thời gian đến đây cũng đã hết rồi. Hẹn quý vị vào tuần sau. Ngày mai chúng ta có khóa tu, tuần này hình như chúng ta tại do tuần trước tu 8 tiếng rồi, cho nên tuần này tu lại 3 tiếng thôi, 3 tiếng bắt đầu từ trễ hơn một chút quý vị nhé, 19:30 giờ Việt Nam, 13:30 giờ châu Âu, thì phù hợp hơn cho để nghỉ chút cho đỡ buồn ngủ, tu như thế mới ăn lạc, còn nếu không mà buồn ngủ quá, ăn cơm xong lên bên châu Âu toàn ăn cơm trễ, ăn xong là 12 giờ nên là bắt đầu tới giờ là buồn ngủ, lên tu nó không có vô, nó mệt, nên quý vị thông cảm, phải trễ hơn chút. Các bạn tu Việt Nam cố gắng nha. Đà Phật hẹn quý vị vào hôm khác chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
Ni Tho Pho Ni